Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Hôm nay thứ bảy hàng tuần, Thiện Giang tiếp tục chia sẻ kinh Vô Lượng Thọ. Chúng ta hôm nay đang học ở phẩm thứ 43, Phi Thị Tiểu Thừa. Thứ tư vừa rồi chúng ta đã học được một phần của phẩm này, tức là chúng ta học ở phẩm 43 được một đoạn và đang đến đoạn thứ hai. Thì chúng ta biết rằng mỗi khi chúng ta niệm Phật thì chúng ta tri ân nhớ lời của Đức Phật Thích Ca dạy cho chúng ta. Ngài xuất thế cách đây gần 3.000 năm. Nếu nói theo giáo lý của Nam Truyền, nói theo giáo lý của Bắc Truyền thì cách đây hơn 3.000 năm rồi. Ngài để lại cho chúng ta rất nhiều kho tàng về kinh. Và sau này được các chư tổ, các ngài tạo thêm những bộ luận. Thì phần trong kinh á, thì thật ra là có lục ở trong đó này, lục tức là trong kinh mà rút ra, còn luận là đa phần các chư tổ làm thêm, thì không ngoài mục đích giúp chúng ta học để hiểu, hiểu thì mới hành. Nếu không học không hiểu thì thật sự mà nói mình hành thì có thể có vấn đề. Ví dụ như Hòa Thượng Tịnh Không, ngài hãy nhắc câu là gì: bất thính lão nhân ngôn, cật khuy tại nhãn tiền. Nghĩa là gì? Không nghe lời người xưa, thiệt thòi ngay trước mắt. Tức là nếu mà chúng ta không có chịu nghe lời những người đi trước, những người già, thì mình sẽ chịu thiệt thòi trước mắt. Đối với chúng ta trong Phật Pháp, lời đi trước đó là lời những người ngày xưa, đó là lời của Phật, lời của chư tổ. Vì vậy chúng ta cố gắng học, học để gì? Để hiểu. Thì nếu như căn tánh chúng ta mà cỡ như Đại sư Lục Tổ Huệ Năng thì không học cũng được. Nhưng mà trong trăm ngàn vạn người khó mà có một. Ngày xưa chỉ có ngài Lục Tổ Đại sư Huệ Năng, thời nay chỉ có Hòa Thượng Hải Hiền. Chúng ta không có trong dạng đó, cho nên chúng ta ở dạng giữa giữa. Vì vậy chúng ta cần phải học. Học để gì? Để hiểu rõ, thấu rõ chân tướng sự thật. Biết rằng thế gian này không có gì có thể chiếm hữu, không có gì tồn tại lâu dài được. Ví dụ như câu chuyện ở trong giảng giải Đại Kinh Chuyển Pháp Luân của một thiền sư bên Nam Truyền. Ngài có kể câu chuyện như thế này: vào thời trước ở Sri Lanka, tức là tại Tích Lan, hay chúng ta bây giờ gọi là Sri Lanka, thì có một người đàn ông đó. Thì người đàn ông này thì có một người vợ á, và người vợ này thì lại cái tính thì dục tính quá mạnh á, cho nên là dụ hoặc cái người em trai của người chồng mình á, thì hai bên thường như vậy. Thì người phụ nữ này thì lại liếng ái nhân tình nhiều hơn là người chồng của mình. Cho nên là cô ta nghĩ cách là thôi thì bây giờ sống với người nhân tình tốt hơn là sống với ông chồng này. Cho nên là do vậy nên cô ta mới nghĩ ra cách là nói, thường xuyên nói bây giờ phải để mà sống cho nó trọn vẹn thì bây giờ hãy giết ông anh của ông đi. Đó là bảo người tình của mình giết ông anh đi. Đó thì không có chịu, người này làm sao có thể làm được chuyện đó. Nhưng mà qua nhiều lần như vậy nói hoài, cuối cùng ngọt gọi là mật ngọt chết ruồi, cho nên cuối cùng người này cũng đồng ý. Nhưng mà nghĩ cách làm sao thì người vợ này nói là bây giờ bày ra kế, kế là về để ông chồng về bây giờ hãy thủ sẵn cái búa rìu, đứng núp ở cái bờ sông đi, núp trong bụi đi, bữa đó buổi chiều đó sẽ dụ ông chồng ra để mà xử ông. Cho nên là bữa đó thì ông chồng về, cô ta nhiều cử chỉ ngọt ngào vân vân đó, dẫn dụ nói bây giờ thôi chồng ra sân đi để cho em tắm rửa rồi giúp cho gội đầu cho đó. Thì khi mà ông chồng này vui quá đi ra xong thì ra tới đó thì ông kia ông rình nó cầm sẵn cái búa cái rìu á quý vị, thì chặt một phát thì ông kia bay đầu chết. Và sau đó sau khi chết á, do cái sự luyến ái người chồng này á, không biết là mình chết, nhưng mà luyến ái dính chặt vào người vợ nên sau khi chết tái sanh làm một con rắn lục. Con rắn lục này bò vào nhà tìm đến người vợ, từ trên mái nhà thòng đầu xuống chỗ người người vợ của mình, vợ cũ của mình. Thì cô vợ thấy con rắn lục mà nghĩ chắc cũng có thể là chồng mình ấy. Đó, chắc định trả thù cái này nên cô ta kêu người đập cho con rắn này chết. Sau khi chết vẫn nghiệp cái luyến ái đó vẫn chưa xong nữa, mặc dù bị ngoại tình nhưng mà không biết, mà đâu biết đâu, cho nên lại tái sanh là một con chó ở trong nhà. Rồi thì hàng ngày đi cuốn theo, đi cứ quấn quýt đi theo cái bà này. Thì những người khác người ta thấy con bà này có con chó đi theo cho nói ôi cái bà này chắc thợ săn đi cùng con chó kìa đó. Nói qua nói lại cho nên bà này tức quá không có chịu nổi, cho nên bà ta tìm cách bảo cái người gã nhân tình đó, tức là người gã nhân tình đó giết con chó này đi. Sau khi chết con chó này lại vẫn cái nghiệp vẫn còn nhớ cái nghiệp đó, bị cái nghiệp ái nó mạnh quá cho nên lại tái sanh làm con vô là bụng con bò, tức là một con bê, con bò con á, ở trong cái nhà đó ngay cạnh ngay nhà đó. Và như kia vậy lại thường xuyên đi theo bà ta, thì bà ta lại thấy bị người ta nói là rồi có bà có đó chăn bò nên có con bò á, bà tức quá cho nên là bà bảo người giết con bò đó nữa. Sau khi giết con bò đó thì con bò này chết vẫn chưa có xả được cái nghiệp đó, nghiệp luyến ái đó, nên sanh vào là lúc này thì đầu thai vào bụng của bà ta làm con trai của bà ta. Thì nhưng mà cái người này có sự đặc biệt, sau khi sanh ra đời tự nhiên là nhớ được 4 ngày trước, cho nên là sợ, rất là sợ, không cho mà người mẹ chạm vào mình của mình, không cho chạm, mà đôi khi người mẹ đụng tới là khóc vân vân, sợ lắm. Đến khi biết nói á, thì cái đứa bé này nó nhớ cái chuyện đầu trước nên nó kể với ông nội. Ông nội nghe thì thấy thì ôi lòng dạ người đàn bà thật là sợ hãi, thôi bây giờ làm sao thì thôi trốn đi. Thế ông nội đưa đứa cháu trốn đi thì bây giờ không có cách nào, trốn vào một tu viện tại Tích Lan, tại Sri Lanka đó. Và sau đó nó xuất gia và sau này tu chứng quả đạo quả A-la-hán. Thì câu chuyện đó cũng có một kết thúc có hậu, không đến nỗi thù oán mà trả thù, mà cuối cùng là nhờ cái sự nghịch cảnh như vậy cho nên là xuất gia thành đạo A-la-hán. Nhưng mà quý vị thấy rõ ràng trong sanh tử luân hồi câu chuyện đó nói lên gì, chúng ta mê mê cho nên đắm ở trong đó và khổ trong đó mà không biết. Nếu mà chúng ta biết được túc mạng đời trước giống như cái vị đó, không biết nguyên nhân gì, chắc có lẽ là vị đó có thiện căn sâu dày cho nên được giác ngộ, được người điểm chứng nên biết được đời quá khứ, túc mạng được 4 đời, thấy mình làm người bị giết, rồi thấy làm con rắn lục bị giết, làm con chó cũng bị giết, làm con bò cũng bị giết đã, cho nên là thấy như vậy nên chán chê cuộc đời như vậy, tu hành mới đắc đạo quả A-la-hán mới dễ. Còn chúng ta thì chúng ta thấy cuộc đời này vui quá đúng không quý vị, cho nên chúng ta cũng không có bỏ được tu hành, không đắc đạo. Cho nên việc học của chúng ta, học thì học nhưng mà tu thì không có hành bao nhiêu. Vì vậy trong kinh Hoa Nghiêm á, kinh Hoa Nghiêm á, có nói rồi thì chúng ta sẽ chút nữa chúng ta sẽ trở lại với bài kệ kinh Hoa Nghiêm. Bây giờ mời quý vị vào phẩm 43, chúng ta trở lại kinh văn chứ không à không kịp. Phi thị tiểu thừa, hôm bữa chúng ta đã học học đến là đoạn thứ nhất thì cha xin đọc lại. Phật bảo ngài Từ Thị, ông xem bao nhiêu chư vị Bồ Tát Ma Ha Tát ấy khéo đạt được lợi ích, à, khéo được lợi ích, tức là nói các vị Bồ Tát mà từ 10 phương thế giới vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì đạt được nhiều sự lợi ích. À, rồi nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân mà được nghe danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, có thể sanh một cái sanh tâm, một cái niệm yêu vui mừng và yêu thích quy y chiêm lễ tu hành như đã những điều đã nói, tức là như thiết tu hành, thì phải biết rằng người ấy được cái lợi ích rất lớn, à, và sẽ đạt được những cái công đức như đã nói ở trên. Rồi thiền trang đang giảng tới chỗ câu là tâm vô hạ liệt diệt bất tống cao. Thì tâm vô hạ liệt là gì? Là tâm không có thiếu tự tin. Đối với pháp môn này mình tu á, là không có thiếu tự tin. À, đối với bản thân mình đừng có thiếu tự tin mà cũng đừng có cống cao ngã mạn. Đó, cái này chúng ta dễ có lắm. Hạng người thứ nhất thì không tin mình vãng sanh, không tin mình có thể niệm Phật được đắc đạo, kêu chắc con nghiệp chướng nặng nề quá, hoặc là thôi tu pháp này chắc không biết bao giờ phải thoát đâu, vân vân. Đó là thiếu tự tin, đó là hạ liệt, tự xem mình hèn kém, gọi là hạ liệt. Cái này á, là ở trong căn bản phiền não á, chúng ta có là bất tín á. Bất tín là không tin á, ở trong di thức học á. Còn diệt bất cống cao tức là cũng không có cống cao ngã mạn. Cống cao ngã mạn á, thì cái này dễ có, là chúng ta thường hay có. Ví dụ như là chúng ta mà học được thời gian là tu Phật pháp thời gian, chúng ta coi mình ôi tuyệt vời quá, mình tu giỏi quá, nên là mình không coi ai ra gì cả. Hay là mình thấy mình pháp môn niệm Phật này tuyệt vời quá, cho nên coi thường những người khác, những người tu pháp môn khác, đều là sai lầm. Thì ở trong di thức học á quý vị, trong như thành di thức luận đó, hay hoặc là trong pháp tướng di thức á, có chia ra có 7 loại mà cái gọi là ngã mạn, gọi là cống cao ngã mạn đó, thì có 7 loại. Một là vô tật, tức là không có bệnh tật, à, mình tự cho mình không có bệnh tật, à, hay là mình không có tự cho mình đức tính rất tốt tốt đẹp, mình không có cái lỗi lầm gì cả, cho nên mình có sự ngã mạn. Thứ hai là thiểu niên, hay là thiếu niên, tức là mình cho mình tuổi trẻ, cho nên khinh thường người khác, ơi tuổi trẻ lắm cho nên có cái người bị già lắm rồi, vân vân. Nói như vậy đó là sanh ra cái cống cao ngã mạn, cái đó là cũng cái một cái ngã mạn. Thứ ba là trường thọ, tức là sống lâu đó, cho mình có thể sống lâu đó, cho nên là có cái sanh tâm ngã mạn, cống cao ngã mạn. Thứ tư á, là tộc tánh, tức là nói thế gian thì là có địa vị giai cấp. Ví dụ như hồi xưa ở Ấn Độ thì có 4 giai cấp, rồi bây giờ chúng ta giống như chúng ta là ở tầng lớp tri thức nè, ta là bác sĩ nè, ta là kỹ sư vân vân, đều là coi hoặc là gia đình chúng ta tốt đẹp, gia đình tri thức vân vân, thì những cái đó nó sanh ra cống cao ngã mạn. Rồi thứ năm á là sắc lực, tức là sắc tướng đoan chánh, tức là mình thấy mình tự thấy mình đẹp đó, những người nữ hay bị cái này, thấy mình đẹp đẹp như thế nào đó vân vân, thì sanh ra cái cống cao ngã mạn. Thứ sáu á là phú quý đó, tức là tài có giàu có tài sản nhiều rồi có địa vị đó, thì như vậy thì cũng là có dễ sanh ra cái cống cao ngã mạn. Người giàu họ có thể sanh ra cống cao ngã mạn, người cúng dường nè, tôi hộ trì nè vân vân đó, ví dụ như hộ trì hòa thượng thời gian vân vân, sanh ra cái cống cao ngã mạn, chẳng coi ai ra gì cả. Rồi thứ bảy là đa văn, đa văn là ý mình học nhiều đó, thì cũng sanh ra cái cống cao ngã mạn. Đó là theo di thức, di thức học chia ra 7 cái cống cao ngã mạn như thế. Thì chúng ta cố gắng chúng ta coi thử chúng ta có rớt vào những pháp đó không. Vì ở đây nói là gì, À, không được cống cao, cũng không được hạ liệt, tức là phải trung đạo. Tu hành là tổng cương lĩnh là phải ở giữa đây là trung đạo. Không nói là không phải là ở giữa, vừa cái này vừa cái kia, mà không có cái nào hết, không cống cao ngã mạn, cũng không có thiếu tự tin. Thì ở đây Phật nói tiếp, nếu chúng ta làm được vậy thì Phật nói tiếp: thành tựu thiện căn, tất giai tăng thượng. Thì cái sự thành tựu đó, thành tựu tới bây giờ nói là cái thành công á, thiện căn là cái căn lành, những căn lành của mình sẽ được tự nhiên sẽ thành tựu. Rồi tất giai tăng thượng, tất là đều hết thảy, hay là tất cả đều, chữ giai là đều, tăng thượng tức là tăng lên đó, thì tăng tất cả những thiện căn chúng ta sẽ được tăng lên. Ở đây trong chú giải của ngài Hòa Niệm Tổ đó có cái chú giải chữ tăng thượng theo một luận kiểu khác, thì tăng thượng này chính là tăng thượng duyên. Tăng thượng duyên nha quý vị, nghe chữ ở trong cái bản chú giải mà có người dịch đó, thì cái dịch nhầm mất tiêu cái tăng thượng. Hai chữ tăng thượng thật ra trong đó là có nói bốn duyên của thức. Chúng ta có bốn duyên của thức là: thứ nhất là thân nhân duyên, thứ hai là sở duyên duyên, thứ ba là đẳng vô gián duyên, và thứ tư là tăng thượng duyên. Thì để một thành tựu một cái pháp nào đó thì quý vị cần phải có bốn duyên, gọi là bốn duyên của thức. Thân nhân duyên là giống như là một hạt giống, bản chất của một cái cây nào đó, muốn ra một trồng ra một cái cây nào đó, quý vị phải có một cái hạt giống là bản chất. Ví dụ chúng ta đang tu niệm Phật thì thân nhân duyên của chúng ta là chúng ta có trong tự tánh Di Đà, tự tánh Di Đà, di tâm tịnh độ, tức là tự tánh Di Đà chúng ta đã có sẵn trong tâm. Tịnh độ Tây Phương cũng là trong tâm, cho nên đó là thân nhân duyên, hay chúng ta nói là bản thân Tây Phương Cực Lạc không ở ngoài tâm, bản thân Đức Phật A Di Đà không phải ngoài tâm, cho nên đó chúng ta đã có thân nhân duyên. Thứ hai là sở duyên duyên. Sở duyên duyên tức là cái nơi, cái chỗ hay là những điều mà chúng ta phải duyên tới. À, sở duyên duyên nha quý vị, thấy cái chuyện để mà những cái chỗ, những điều để mà duyên tới, như cái cây, như cái hạt giống, quý vị muốn có duyên để mà thành tựu thì sở duyên duyên của nó là ví dụ như chúng ta phải bỏ nó vào đất nên nó có cái chỗ duyên đó. Rồi như vậy còn đối với chúng ta niệm Phật, sở duyên duyên là gì? Là bộ kinh Vô Lượng Thọ, là danh hiệu Đức Phật A Di Đà, là chúng ta thường ngày nhớ tưởng hoặc là niệm bằng sự A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hoặc A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hoặc là đọc kinh Vô Lượng Thọ để tưởng tượng cảnh Tây Phương. Thì cái đó là tâm chúng ta dán vào đâu đó, gọi là chúng ta để tâm vào đâu đó, gọi là sở duyên duyên. Và có một điều thứ ba là gì? Đẳng vô gián duyên. Ở đây có chữ đẳng và chữ vô gián, thì cái duyên á, vô gián là không có gián đoạn. Ví dụ chúng ta muốn thành tựu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, quý vị phải niệm Phật. Chúng ta phải niệm Phật như thế nào? Phải niệm Phật không có gián đoạn, tức là từ năm này qua năm khác vẫn nên niệm. Chứ bây giờ niệm vài năm cái thôi, hoặc là tùng tu pháp môn niệm Phật mấy bữa rồi thôi nghỉ mất tiêu, là cái gián đoạn rồi. Gián đoạn thì cái pháp đó không thành tựu, tức là pháp vãng sanh không thành tựu. Còn chữ đẳng lần trước, chữ đẳng là gì? Là bình đẳng, tức là cái duyên đó nó cứ đều 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 vậy. Tức là chúng ta tu niệm Phật đó, chúng ta không được một ngày nóng rồi 10 ngày lạnh, tức là tu một bữa rồi nghỉ thôi, 10 năm sau tu tiếp, hoặc 10 ngày sau tu tiếp. Như vậy cái duyên đó gọi là có không gián đoạn, nhưng mà nó có gọi là có đẳng đó. Nếu mà chúng ta nói rõ hơn á, là tu lúc tiến lúc thoái, cái hồi thì cái duyên nó không bằng nhau, tuy là tu không có gián đoạn, ngày nào quý vị cũng tu, hôm nay tu, mai tu, mốt tu, ngày nào cũng tu, nhưng mà bữa thì tu tốt, bữa thì tu sụt sùi như vậy, nó không có duyên, nó không có bằng nhau, chứ đẳng là bằng mà. Thì cái thành tựu của chúng ta cũng khó đấy. Cho nên còn một duyên cuối cùng là gọi là tăng thượng duyên. Tăng thượng duyên là gì? Cái duyên đó nó hỗ trợ cho tốt lên. À, ví dụ như chúng ta nhờ tu trong đồng tu trong đạo tràng, nhờ ví dụ như mai chúng ta niệm Phật 7 tiếng rưỡi đồng hồ, thì quý vị nhờ là tăng thượng duyên là nhờ thiện căn niệm dẫn chúng, cái sức niệm của thiện căn như vậy, quý vị nhiếp nhiếp vào đó, quý vị được cái công phu, quý vị niệm thấy nó an lạc, đó gọi là tăng thượng duyên. Rồi có những đồng tu khuyến khích quý vị tu vân vân, đó là tăng thượng duyên. Ngoài ra nếu nói thêm có một cái nghịch tăng thượng duyên nữa, ví dụ như trong câu chuyện vừa rồi, cái người đàn ông đó cuối cùng là được nghịch tăng thượng duyên, tức là vì thấy đời khổ quá, sợ quá nên đi tu. Chứ nếu mà đang sống sung sướng như vợ chắc cũng không đi tu. Vì vậy ở nhà cũng vậy, quý vị cũng có nghịch tăng thượng duyên. Có những Bồ Tát ở nhà đóng vai chồng, đóng vai con, đóng vai gì đó, hàng ngày khảo đảo quý vị. Thì nếu quý vị thấy ôi cuộc đời này chán quá gì đâu mà ở trong nhà khổ quá vân vân thế này thế kia, đời sống nhiều khổ đau, thì đó là nghịch tăng thượng duyên, là khiến cho tâm mình xúc ly sanh tử, tâm mình cầu giải thoát, cầu vãng sanh mạnh mẽ hơn. Cho nên là đó gọi là nghịch tăng thượng duyên, cũng là tăng thượng duyên nhưng mà nó bị nghịch đó. Cái thì trong đó, trong ba duyên đó, thì cái duyên cuối cùng á gọi là tăng thượng duyên, nó quan trọng, nó quyết định ba duyên còn lại. Quý vị nên nhớ nha, đây là chú giải, trong chú giải của ngài Hoàng Niệm Tổ đó, thì ngài con người dịch ngài hai chữ tăng thượng quyết định ba duyên còn lại. Họ không biết á, không biết tri thức họ chứ mới dịch vậy. Chứ còn nếu mà được đúng ra là tăng thượng duyên là quyết định ba duyên còn lại. Cho nên bây giờ chúng ta biết như vậy, chúng ta cố gắng tăng thượng duyên lên. Làm sao tăng thượng duyên? Hằng ngày nghe pháp là tăng thượng duyên, hằng ngày niệm Phật mà tăng thượng duyên, hằng ngày kết giao với những người bạn đồng tu là tăng thượng duyên. Phải là thiện tri thức là tăng thượng duyên. Còn mình ác tri thức mình né, những người tu phát này kia vân vân, đó là tăng thượng duyên cho chúng ta. Cho nên đây là để thành tựu thiện căn. Thiện căn của chúng ta đó là căn lành về Tây Phương Cực Lạc, chính là trong điều kiện, ba điều kiện là bất khả dĩ thiểu thiện căn, phước đức nhân duyên, đắc thành vị quốc. Thì đây là nếu như quý vị làm được những điều như trên đó, là thiện nam tử, thiện nữ nhân, bữa thiện căn nó nói rồi, tịnh nghiệp tam phước đang làm, rồi nghe danh hiệu Đức Phật A Di Đà, sanh được tâm hoan hỷ vui mừng, ưa thích, hết lòng quy y với pháp môn này, tu hành đúng những điều kinh này nói, thì phải biết rằng người đó sẽ đạt được lợi ích rất lớn, được vân vân. Nhưng mà tâm phải thế nào? Tu thì tu nhưng mà đừng chấp trước, tâm không có hạ liệt, tức là không có tự thiếu tự tin, mà cũng đừng cái cống cao ngã mạn, thì quý vị mới được tăng thượng duyên lên, là tăng giúp nó tăng lên và cái thiện căn của mình. Có nghĩa trong ba điều kiện thiện căn, phước đức nhân duyên, mình sẽ được tăng được thiện căn. Còn phước đức nhân duyên thì dễ rồi đúng không? Thì tất nhiên nhân duyên ở trong đó nó có nhân duyên, mình cố gắng làm thì tự nhiên nó tăng được thiện căn. Và phước đức thì quý vị tu thì tự nhiên một câu niệm Phật phước sanh vô lượng, điều đó, hoặc là tu nhiều pháp nữa. Thì ở đây ngài nói tiếp là đương tri thử nhân, đó là Đức Phật nói tiếp, đương tri thử nhân phi thị tiểu thừa. Đương tri thử nhân tức là phải, chữ đương là phải, chữ tri là biết, phải biết. Thử nhân chúng ta dịch ngược lại là người đó nha, quý vị nhớ nha, ở trong cái cấu trúc mà danh từ, cái chữ thử này là đại từ, thì đại từ nó đóng vô câu là nó đóng thành danh từ. Danh từ với danh từ thì A với B thì chữ Hán luôn luôn đảo ngược lại thành BA đó. Cho nên là người trước, người thử là đó, người đó, chứ không phải dịch đâu. Có nhiều người không biết dịch đó, dịch nó nhầm đó. Cho nên là quý vị nhớ là ương tri thử nhân là phải biết rằng người đó thế nào. Phi thị tiểu thừa là không phải tiểu thừa, không chỉ không phải tiểu thừa nữa, mà Phật nói ư ngã pháp trung, là ở trong, ư là ở, trung là trong, trong pháp của ta. Quý vị thấy ngã pháp là pháp của ta, dịch ngược lại, ở trong pháp của ta, tức là trong Phật pháp của ta, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói như vậy. Đắc danh đệ nhất đệ tử, được gọi là, chữ danh này là gọi là, hay là cũng được, gọi là đệ tử bậc nhất, hay là đệ tử số 1, chữ đệ nhất là số 1. Quý vị thấy đã không? Nếu mà tu như những điều ở trên nói thì chúng ta không phải là tiểu thừa, mà ở trong giáo pháp của ngài, tức là giáo pháp của Đức Phật Thích Ca, được gọi là đệ tử bậc nhất hay đệ tử số 1. Vậy thì còn ai hơn mình nữa đúng không? Đây là phù hợp với phẩm thứ nhất Pháp Hộ Thánh Chúng, khi kể tên á, đầu tiên kể ngài Kiều Đình Như là đệ tử độ được độ thoát đầu tiên. Quý vị thấy kinh Vô Lượng Thọ phải không? Như thị ngã văn nhất thời Phật tại Vương Xá Thành Kỳ Sạ Phật Sơn Trung giữ đại tỳ kheo chúng vãng nhị thiên nhân câu nhất thiết đại thánh thần thông dĩ đạt kỳ danh biết tôn giả Kiều Trần Như. Đó, như vậy là đầu tiên á, là tôn giả Kiều Trần Như trước thì đó là người được độ thoát đầu tiên. Như vậy là đệ tử bậc nhất của Đức Thế Tôn, tức là đệ tử số 1 của Đức Thế Tôn chúng ta có phần nếu như chúng ta tu theo những điều đó. Đó, nhưng nếu chúng ta không tu được như vậy thì uổng. Quý vị đi tìm các kinh khác đi, có kinh nào á, Đức Phật nói là đệ tử số 1 của Đức Thế Tôn đâu? À, quý vị thấy không? À, đệ tử số 1 không có. Đây kinh này duy nhất kinh này nói, cho nên kinh này là kinh bậc nhất trong các kinh. Ở đâu nói sau này chúng ta học. À, kinh là kinh bậc nhất. Vì sao kinh bậc nhất? Cái phẩm sau này nói là gì? À, khi mà tương lai chánh pháp diệt tận thì ta thêm ta vì lòng từ bi thương xót nên lưu kinh này thêm 100 năm. Quý vị thấy, lưu lại kinh này thêm 100 năm khi tất cả các pháp đã diệt, tướng đó kinh này đệ nhất. Đúng không ạ? Rồi bây giờ là gì? Pháp môn này tất nhiên là pháp môn của kinh này phải là pháp môn số 1. Tại vì kinh số 1 thì pháp môn rất là con đường mà phương pháp mà kinh này chỉ dạy phải là số 1. Và chúng ta tu theo bộ kinh này chúng ta là đệ tử số 1. Cho nên bao nhiêu điều số 1 đứng được thế à? Người Mỹ người ta nói gì? Tiếng Anh là number one đúng không? Chúng ta đã được number one rồi. Nhưng mà có tu hay không đó, còn lại không phải tiểu thừa nữa. Ý nói tiểu thừa là gì? Tiểu thừa là chỉ lo giải thoát cho chính mình thôi, không phải không lo cho chúng sanh. Tức là người tu tiểu thừa đó, họ phát tâm tu để thành tựu quả A-la-hán mà thôi. A-la-hán này nhập Niết bàn thôi. Đó gọi là định tánh thanh văn. À, định tánh thanh văn là cái định có cái tánh của họ nhất định là ở bậc thanh văn, thì có dù cái giải kiểu gì dạy họ tu họ chứng niết bàn thôi, nhập niết bàn a la hán, nhập niết bàn mục tiêu. À, thì họ không có ra độ sanh. Như vậy không được. Còn bất định tánh thanh văn á, như trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó, kinh Pháp Hoa quý vị thấy có những vị tôn giả như Xá Lợi Phất rồi vân vân á, là à, ngài Xá Lợi Phất á, là bất định tánh thanh văn, tại vì nghe kinh Pháp Hoa ngài tiếp nhận ngài có thể tu tiếp. Còn nếu không á, ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa có bao nhiêu, có 5.000 người trước khi Phật thuyết kinh Pháp Hoa họ kêu thôi khó quá, thôi cao quá, con thấy con đã thấy đức chứng đắc tới đó là thôi con bỏ về đi mất tiêu, không có nghe được. Đó là định tánh thanh văn. À, còn những người mà tu á, mà trong khi đó quý vị biết ngài Xá Lợi Phất trong kiếp quá khứ đó ngài tu cũng dữ lắm đó. À, trong kinh hình như kinh Đại Tập à, có kể cái chuyện đó, ngày thời xưa đó trong cái đời quá khứ ngài phát tâm bố thí ba la mật đó, phát tâm nhé, cho nên là phát tâm làm đại bồ tát đó, mà chứ không làm bồ tát chứ không làm tiểu thừa. À, thì khi mà phát tâm vậy á, thì khi phát tâm bố thí ba la mật thì lúc đó có một người đi bên đường, có một người khóc sướt mướt nói kiểu khóc khóc, ngài hỏi tại sao khóc. Người đó nói với ngài rằng tại vì mẹ của con bị bệnh nặng bây giờ không có thuốc chữa, duy nhất chỉ có muốn chữa được thuốc này á, thì phải lấy con mắt của cái người mà tu hạnh nhẫn nhục ba la mật đó vân vân á, tu cái hạnh sa môn rất tuyệt vời á, mới lấy con mắt người đó mới làm thuốc mới chữa được cho bệnh của mẹ con. Thì ngài Xá Lợi Phất lúc đó vừa phát tâm bồ đề, kêu mình mới phát tâm bồ đề mà bây giờ có gì đâu người ta đang cần đó, mình tại sao ấy, cho nên không cần phải suy nghĩ nhiều. Ngài móc con mắt đưa ra đưa cho người đó, người đó nói đó tôi là như vậy đó, tại vì người đó nói như ngài á, cần cái mắt cục mắt như ngài thế này móc ra đưa liền. Thì người đó cầm con mắt xong nói kia không ngài chưa gì hết, tôi chưa nói xong, tôi cần con mắt bên trái chứ không phải con mắt bên phải, ngài móc con mắt bên phải mất rồi, không được, từ cái mắt bên trái mới xài. Thì lúc đó ngài Xá Lợi Phất mới thấy như vậy, ôi như vậy rồi thôi kiểu này một còn con mắt nữa thì làm sao thấy được. Nhưng mà ngài nghĩ thôi thân thể này cũng không cần cho nó móc luôn con mắt thứ hai, cho nên lúc đó móc con mắt thứ hai đưa á, thì đưa người ấy cầm con mắt xong rồi thấy người ngửi xong rồi họ bỏ xuống dưới chân họ chà 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 nói kêu là tôi tưởng là con mắt này giá trị lắm, nhưng mà con mắt này hôi quá, không có thể, không phải người tu phạm hạnh, không phải người tu để mà xứng đáng để làm thuốc được. Lúc đó cái ngài Xá Lợi Phất tiếc, ngài nói ôi chúng sanh khó độ quá, ta cho cả hai cặp mắt rồi mà nó còn không có biết gì cả, thôi ta làm tiểu thừa thôi, thôi ta tu ta trở thành tiểu thừa thôi, chứ tu làm đại làm Bồ Tát khó quá, độ sanh khó quá, thôi ta quyết định tu để tập chứng quả vị tiểu thừa A La Hán nhập Niết Bàn rồi đó, khói tâm Bồ Đề, không phát tâm làm Bồ Tát nữa, cho nên đó đó là tiểu thừa đó quý vị, không có độ sanh nữa, khó quá. Mà quý vị tu đại tiểu thừa đó, nếu mà chứng được quả A La Hán rồi phải mất hai dạng kiếp, hai dạng kiếp hay 2000 kiếp là ở trong thiên chân Niết Bàn, rồi sau đó mới cầu phát tâm Bồ Đề đó, mới là tu tiếp, mới ra khỏi thiên chân làm Bồ Tát á, ra khỏi thiên chân Niết Bàn làm Bồ Tát để mà tu tiếp. Cho nên chúng ta ở đây chúng ta không phải tiểu thừa là chúng ta vượt lên được rồi đó. Nhưng mà quý vị nghe cho kỹ nha, ở đây á tuy là 8 tháng tuyệt vời vậy á, nhưng mà quý vị muốn đạt được như vậy đó, được là không phải tiểu thừa nè, không phải rồi được là trong giáo pháp của Đức Phật á, mà mình là được đệ tử số 1 á, thì quý vị phải làm được những điều trên. Thứ nhất là thiện nam tử, thiện nữ nhân đó, với hai là nghe được danh hiệu Đức Phật A Di Đà mà sanh được tâm, một cái niệm tâm hay đó là một niệm tâm là vui mừng yêu thích, rồi hết lòng quy y tu pháp môn này, bộ kinh này, và tu theo đúng những điều gì trong kinh này đã dạy, những điều gì mà trong kinh dạy. Thì rồi không tâm ti tu như vậy mà không có thiếu tự tin, cũng không có cống cao ngã mạn, thì như vậy mình mới là không phải tiểu thừa, mình mới là đệ tử bậc nhất. Còn mình tu cái kiểu như chúng ta hiện tại nay á, thật sự mình nói nhiều khi mang tiếng là tu kinh số 1, đệ tử số 1 mà tu không có tốt à, quý vị thấy đâu có buông được xuống thêm được mọi thứ trần gian, còn bao nhiêu lưu luyến, rồi học thì học mà không có chịu hành, học thì học cho vui vậy chứ đâu có hành. Cho nên trong kinh Hoa Nghiêm á, ở đây Thiện Trang xin lấy kinh Hoa Nghiêm, ở đây trong kinh Hoa Nghiêm có một đoạn như thế này, là đây là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh ở trong phẩm thứ 10, phẩm thứ 9. Phẩm thứ 9 là Quang Minh Giác, Quang Phật Minh Giác, bản dịch Hoa Nghiêm 80 á, là của ngài Tam Tạng Thật Xa Nam Đà à, dịch thì có ở phẩm đó, ở quyển thứ 13 đó, kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, thì có bài kệ như thế này: như nhân thiết mỹ thiện tự thực ngã bất tự ngã nhi bất thực, ư pháp bất tu hành đa văn diệt như thị. Nghĩa là gì? Như người á, như nhân á, tức là như người, như người thế nào, thiết mỹ thực, thiết này là bày ra, soạn bày ra cái mỹ thiện, tức là những cái món ngon, cái chữ thiện này là món ngon à, làm những cái ra những món ngon như này, bày ra quý vị đổ bánh xèo bánh gì vân vân ngon ngon á. Tự ngã nhi bất thực là mình đói á, tự mình đói á, ngã là đói, ngã của chữ ngạ quỷ á, mà không ăn đó. Ư pháp bất tu hành, với pháp không có tu hành, tức là mình nghe pháp mà mình học pháp mà mình không có tu hành. Đa văn diệt như thị, thì nghe nhiều cũng như vậy à, quý vị thấy hiểu không? Tức là ở đây nói trong kinh Hoa Nghiêm nói là nhật hành nghe rồi hành trì, chứ không phải mình nghe rồi cho đã đi nói lại với người ta, chứ không, mình nghe Phật pháp nó đã lắm, nào nghe là bữa nay thầy Thiện Trang giảng gì, hòa thượng Tịnh Không giảng gì, nghe đã rồi không thực hành, đem đi nói lại cho người đó, giống như là mình bày thức ăn ngon, mình sửa soạn đủ các loại thức ăn ngon, mình đói nhưng mà không ăn, để cho người ta ăn thôi à. Thì như vậy thì đối với pháp á, không có tu hành, tức là Phật pháp này pháp mình học mình không có tu hành, thì có nghe nhiều cũng vậy thôi, nghe nhiều cũng như vậy thôi đó, uổng công. Cho nên là phải gì, phải tu để mình ăn, mình biết cái món này ngon mình mới ăn chứ, đúng không quý vị? mình làm món ngon đủ các món gì ở Việt Nam mình gì có nhiều món lắm, món chè món gì vân vân, đủ các loại bánh trái rồi các loại lẩu vân vân, ngon như vậy. Nhưng mình nói ngon lắm, ngon lắm, mình làm cho người ta mình không ăn, mình vẫn đói. Vậy thì học Phật pháp không có hiệu quả. Cho nên ở đây á, mình nghe câu vừa rồi á là gì, Đức Phật nói ở trong pháp của Ngài chúng ta là đệ tử bậc nhất, chúng ta không phải là tiểu thừa, thì cố gắng làm được như vậy thì chúng ta mới giống như người bày đồ ăn ra, làm đồ ăn ra mình ăn. Cho nên là phải là ăn nha, phải là tu nha, chứ không phải như vậy. Ở đây quý vị thấy Kinh Hoa Nghiêm rất hay, quý vị thấy đoạn này nói nhắc nhở chúng ta được như vậy. Như vậy thì Trang tạm dịch đoạn này: nếu có hàng thiện nam tử hay thiện nữ nhân được nghe danh hiệu A Di Đà Phật, có thể sanh khởi một niệm tâm là hoan hỷ yêu thích, quy y chim lễ như thiết tu hành. Phải biết người ấy được lợi ích lớn, sẽ được công đức như trước đã nói, tâm không hạ liệt cũng không cống cao, thành tựu thiện căn thấy đều tăng lên. Nên biết người ấy không phải tiểu thừa trong pháp của ta thì được gọi là đệ tử bậc nhất. Thì đoạn này cũng không khó gì, thì Trang xin chuyển qua đọc lời chú giải của Hòa Thượng Tịnh Không. Hòa Thượng chú giải đoạn này như thế này: nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào đầy đủ tín nguyện hạnh, được nghe danh hiệu A Di Đà Phật, có thể sanh khởi một tâm niệm hoan hỷ yêu thích, quy y chiêm lễ y theo những gì Phật đã dạy mà như pháp tu hành. Phải biết rằng người ấy liền được lợi ích lớn, vãng sanh tịnh độ, một đời viên mãn thành Phật, nên sẽ thu được nhiều loại công đức lợi ích như những gì trên kinh đã nói. Ở đây quý vị nghe cho kỹ nha, đoạn thứ nhất Hòa Thượng chú giải này, ở đây á, là người nào thiện nam tử thiện nữ nhân phải đầy đủ tín nguyện hạnh, nghe danh hiệu Đức Phật A Di Đà có thể sanh tâm vui mừng yêu thích chiêm ngưỡng, y theo những gì Phật đã dạy mà tu hành thì mới được lợi ích lớn. Lớn cái gì? Vãng sanh tịnh độ, tức là vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, sanh qua Tây Phương Cực Lạc, một đời viên mãn thành Phật, rồi sẽ thu được nhiều loại công đức như đã nói ở trên trong kinh này. Ở trong kinh này ví dụ như chúng ta nghe đó, nhiều đời công ích như đời ít lắm, như phẩm thứ sáu hoặc là phẩm 32, 31 vân vân, 30, phẩm 28, phẩm 29, đó là điều nói đến những lợi ích mà những vị Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc đạt được, thì chúng ta cũng đạt được như vậy. Hòa Thượng chú giải tiếp: Phật dạy rõ lần nữa, người niệm Phật không thể có tâm tự ti, cũng không có cống cao ngã mạn, mọi lúc mọi nơi phải khiêm tốn phúc hậu. Phúc hậu tức là bây giờ chúng ta nói là hiền hậu đó. Lão thật niệm Phật, lão thật niệm Phật tức là thật thà niệm Phật, chữ lão thật dịch nghĩa là thật thà đó. Như vậy để thành tựu thêm lớn thiện căn, người ấy chắc chắn không phải căn tánh tiểu thừa. Chẳng những không phải tiểu thừa mà ở đây Phật còn khen ngợi người đó ở trong pháp của ta được gọi là đệ tử bậc nhất. Thật sự là cùng với trong phẩm thứ nhất của kinh này, dùng tôn giả Kiều Trần Như đặt ở vị trí đầu tiên, phẩm trước và phẩm sau làm nổi bật lẫn nhau. Tức là gì, ở đây á, Hòa Thượng chú giải rất rõ cho chúng ta là gì, người niệm Phật á là phải không có tâm tự ti, đừng có thiếu tự tin. À, mình hèn kém quá con niệm Phật nó chắc không vãng sanh vân vân đó, không biết có vãng sanh hay không. Những người không nghe kinh Vô Lượng Thọ cho nên mới có cái tâm này. Chứ nếu mà người nào mà tu hành nghe giảng kinh Vô Lượng Thọ chắc không có tâm này, nhưng mà cũng không được cống cao ngã mạn. À, mọi lúc mọi nơi phải khiêm tốn, phải hiền hậu, chứ không phải mình là cống cao ngã mạn rồi không 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 hiền hậu gì hết. hung dữ quá, ác quá thì không được. Rồi phải thật thà niệm Phật. Quý vị có thật thà niệm Phật hay không? Tới nghe cái chỗ này thì hơi khó đúng không quý vị? Như vậy để thành tựu thành, như vậy để làm gì? Để thành tựu được thì lớn thêm cái thiện căn của mình. Thì người ấy chắc chắn không phải căn tánh tiểu thừa, chẳng những không phải tiểu thừa mà Phật khen người đó ở trong giáo pháp của ngài á là đệ tử bậc nhất, là đệ tử số 1. Cho nên là ở đây đúng là giống như phẩm thứ nhất đưa tôn giả Kiều Trần Như nên ở vị trí đầu tiên. Cho nên là ở đây quý vị thấy người niệm Phật rất tuyệt vời đúng không? Niệm Phật nó rất tuyệt vời. Ở đây sẵn nói tiểu thừa thì hôm bữa Thiền Trang dành một thời gian cũng khá dài để nói về tiểu thừa đại thừa. Có nhiều người nói trong tiểu thừa không có dạy niệm Phật, thật ra sai lầm. Quý vị tìm bộ kinh Tích Chuyện Pháp Cú ở bên Nam Truyền á, ở bên Theravada đó cũng có một câu chuyện như thế này. Ở câu Pháp Kinh Pháp Cú 296 thì có một câu chuyện như thế này, nói về công đức của niệm Phật. Để Thiền Trang kể cho quý vị nghe. Có một chú bé, một cậu bé đi theo người cha. Người cha này thì đi lấy củi, lấy củi trong rừng á, để chất củi và đem về để mà bán, hay là lấy củi chất lên củi lên xe bò á, đi như vậy. Thì cậu bé này đi theo người cha, đi theo người cha á, thì đi qua cái chỗ đó là cái bãi Tha Ma, tức là bây giờ chúng ta nói là nghĩa địa, nơi có nhiều người xác chết á. Thì đi qua đó thì nghỉ chân, thì đang nghỉ chân á, thì lúc đó cậu bé xuống dưới xe, còn ông cha thì mở con bò ra, sẽ con bò ra đứng đó để cho nó nghỉ ngơi, cho nó uống nước chút. Thì lúc đó có một đàn bò khác đi ngang qua, cái con bò đó nó chạy theo cái đàn bò đó luôn. Thì ông này ông phải đuổi theo con bò để mà bắt lại con bò của mình, chạy theo đàn bò thì đàn bò nó chạy vô trong thành. Thì khi vào trong thành thì ông đuổi một hồi cũng bắt được dẫn con bò đi ra. Thì đúng lúc buổi chiều tối mất tiêu rồi, vì chiều tối cho nên đóng cửa thành mất rồi, ông không có ra được. Quý vị biết hồi xưa người ta xây thành á kín lắm, chứ không phải là như bây giờ không có thành bách gì đâu. Hồi xưa xây thành để chống chống gì, chống quân giặc, cho nên là chỉ có một cửa thành đó thôi. Bây giờ tới giờ đó là đóng cửa không có cho ra nữa. Thì thôi rồi, ông cha thì ở trong đó, còn thằng bé thì nó ở bãi Tha Ma, ở bãi Tha Ma tức ở nghĩa địa. Thì nó do nó không biết nghĩa địa là gì, nó nhỏ mà đâu biết gì đâu, mà hàng ngày thằng bé này thì mỗi lần làm gì ấy, cứ dạy, có người dạy cho nó là hãy niệm, xưng niệm Nam Mô Phật, không phải xưng niệm Nam Mô Di Đà Phật mà Nam Mô Phật, niệm ba chữ thôi. Thì ví dụ như nó chơi tung banh với người bạn, nó có Nam Mô Phật, hoặc là nó đi chơi trò nào với người Nam Mô Phật đó, vân vân. Và nó ngồi đó nó cũng như vậy, nó cứ nhớ nhớ, hay khi nó nhớ thì nó niệm Nam Mô Phật vậy đó. Thì ở đó nó bây giờ ông cha không ra thì nó không biết làm sao, thì nó ở đó nó ngủ ở bãi Tha Ma. Thì tối đó có hai con quỷ, một con quỷ theo tà đạo, một con quỷ chân chánh. Thì con quỷ tà đạo nó thấy ôi bữa nay có đứa nhỏ tới là ta phải ăn thịt con đứa nhỏ này, ngon quá, có đứa nhỏ này đó. Thì con quỷ chân chánh kia thì nó theo đạo chân chánh mà nó kêu không, thằng nhỏ này nó có phước lắm, không nên đụng với nó, cản thì cản không được. Cái con quỷ tà đạo cũng chạy tới định bắt ăn thịt. Thì thằng nhỏ này đang ngủ đó, thấy con quỷ chạy tới, thấy con quỷ chạy tới nó sợ quá, nó xưng Nam Mô, Nam Mô Phật Đà, Nam Mô Phật Đà, tức là bốn chữ Nam Mô Phật hay Nam Mô Phật Đà cũng vậy á, Đức Phật á, Nam Mô Phật Đà, Nam Mô Phật Đà, nó xưng một hồi vậy đó. Thì thì lúc đó hào quang chiếu sáng hết, con quỷ tà đạo theo tà đạo nó sợ quá nó chạy. Thì con quỷ kia nói đó, tôi đã nói với ông rồi, ông con thằng bé này á, nó có phước tướng, phước đức lắm, nó tu hành như vậy ông không ăn thịt nó được đâu. Thì con quỷ tà đạo nói bây giờ vậy thì mình nó đắc đạt đắc tội với nó rồi, bây giờ làm sao để đền bù đây. Thì hai con quỷ này nói có cách, mình đi vô mình ăn trộm cái mâm quý của vua đi. Thế là hai con quỷ vô trong thành ăn trộm cái mâm quý của vua, xong rồi nó bắt đầu dùng thần thông khắc lên cái mâm đó, và dùng cái thần thông khắc lên mâm đó, cái chữ là kể câu chuyện đó, thằng bé niệm Phật cái này kia, thằng bé này rất tốt, rồi bỏ cái mâm báo đó cho thằng bé, đưa cho thằng bé để chỗ thằng bé. Thì sáng ra cái mâm quý báu của vua mà mất. Cho nên là vua trong thành á, đi tìm ra, thì đi ra ngoài tìm cho quân đi tìm hết, thì thấy là cái mâm đó nằm ở chỗ thằng bé, bắt thằng bé này vào. Nhưng mà thấy cái dòng chữ mấy con quỷ nó ghi, nó khắc như vậy, đặc biệt như vậy, bắt đầu từ đó là rất là tuyệt vời. Thế nên là vua mới đem câu chuyện đó mới đến trình Đức Phật. Thì Đức Phật mới nói bài kệ: đệ tử Gotama luôn luôn tự tỉnh giác, vô luận ngày hay đêm thường tưởng niệm Phật Đà. Tức là gì? Đệ tử Đức Thế Tôn luôn luôn tự tỉnh giác, không kể ngày hay đêm thường tưởng niệm Đức Phật. Đó quý vị thấy không? Như vậy mà nói bên Nam truyền không nói niệm Phật đâu, không niệm Phật công đức gì vậy đấy chứ, cũng có công đức đó chứ, niệm Phật có thể thoát được chứ. Nhưng mà niệm Nam Mô Phật của chúng ta là niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc là A Mi Đà Phật, hoặc A Di Đà Phật, gọi là gì? Quang Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Vương. À, chúng ta lấy câu sau là Phật Trung Chi Vương, tức là vua ở trong chư Phật đó. Chúng ta là tối thượng, cho nên vì vậy mới là đệ nhất đệ tử. Cho nên ai mà họ nói nên Nam truyền không dạy niệm Phật, quý vị coi lại ha. Đó là đoạn này là hiện đang trích kinh Tích Chuyện Pháp Cú bên Nam truyền á. Thì đây là câu chuyện vừa rồi, bây giờ chúng ta sang tiếp theo. Như vậy cũng qua đoạn thứ ba, mời quý vị xem đoạn thứ ba trên màn hình. Phật nói tiếp: thị cố cáo nhữ thiên nhân thế gian a tu la đẳng ưng đương ái nhạo tu tập sanh hy hiểu tâm ư thử kinh trung sanh đạo sư tưởng dục linh vô lượng chúng sanh tốc tật an trụ đắc bất thoái chuyển cập dục kiến bỉ quảng đại trang nghiêm nhiếp thọ thù thắng Phật sát viên mãn công đức giả đương khởi tinh tấn thính thử pháp môn vị cầu pháp cố bất sanh thoái khuất xiểm nghị chi tâm. Chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Chữ thị cố có nghĩa là vì thế hay vì vậy. Vì thế. Cáo, chữ cáo có nghĩa là nói với, Đức Phật nói với, à, tức là Đức nói. Nhữ, cáo nhữ tức là nói với các ông, à, các những người rồi. Thiên nhân tức là người trời, chữ thiên là trời, nhân là người, tức là Đức Phật. Bây giờ thì đây là nói tắt. À, ta nói với các ông và với người, với trời ở thế gian, rồi những người như là Atula, những bậc như Atula thì chúng ta cũng nghe rồi đúng không? Đẳng là vân vân. Ở đây ý nói là Phật nói với tất cả chúng sanh dự pháp hội đó, những người là hoặc là những người có duyên nghe kinh Vô Lượng Thọ về sau này, Phật nói hết. Thì ở đây có dấu chú thích của Hòa Thượng chú thích như thế này là thiên nhân thế gian a tu la đẳng, câu này chỉ lục đạo chúng sanh tham gia pháp hội này. Ý là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á, ngài nói á, với những người tham gia pháp hội thời đó và cũng là nói với những người sau này như chúng ta. Bây giờ chúng ta được nghe kinh Vô Lượng Thọ, hoặc là bên cạnh chúng ta có những chư quỷ thần hay là những người vô hình vân vân, chư thiên nghe thì cái đó đều được nghe được. Như vậy thì cũng gọi là có Phật nói hết cho tất cả những người đó, hay là những chúng sanh địa ngục hay vân vân, nói gì? Phật dặn dò điều gì đây? Phật dặn dò là ưng đương ái nhạo tu tập sanh hy hữu tâm. Ưng đương là phải nên thế nào? Ái là yêu thích, nhạo là cũng thích luôn, ái nhạo là yêu thích. Tu tập chứ không phải yêu thích xong rồi không tu, phải tu nha. Đó, tu tập. Rồi, sanh hy hữu tâm là sanh cái tâm mà hiếm có, hy hữu, chữ hy hữu là hiếm có. Tức là pháp môn này khó cầu, khó được lắm, chứ không phải là dễ đâu. Ở trong kinh Vô Lượng Thọ chúng ta thấy sau này nó có nói là gì? Nhược bất vãng tích tu phước huệ, ư thử chánh pháp bất năng văn. À, nếu mà xa xưa, nếu là xưa tức là nhiều đời nhiều kiếp á, không có tu phước tu huệ thì đối với chánh pháp này, tức là pháp môn niệm Phật này, cũng không có thể nghe, nghe không nổi. Đó. Dĩ tằng cúng dường chư Như Lai tất năng hoan hỷ tính thử sự, đã từng cúng dường nhiều chư Phật, Như Lai á, nhiều nhiều chư Phật, nên mới có thể tất năng á, tức là mới có thể điều mới có thể tin được cái hoan hỷ, tức là vui mừng mà tin việc này. Tin việc gì? Việc niệm Phật vãng sanh. Cho nên chúng ta là ở đây á, là chứng tỏ chúng ta cũng nghe, chúng ta cũng vui mừng, đúng không quý vị? Nhưng mà cái niềm vui chúng ta được bao nhiêu thì chứng tỏ thiện căn chúng ta nhiều hay ít. Nếu nghe xong rồi mà trơ trơ như gỗ đá thì chúng ta thiện căn chúng ta nó không có lớn, hay là thiện căn chúng ta nhỏ. Và nếu mà quý vị nghe mà quý vị sanh tâm hoan hỷ cả cực độ, rất là vui, thì quý vị thiện căn lớn. Còn trong kinh Vô Lượng Thọ cũng nói, nhưng sau này á, những người nghe xong mà hoài nghi đối với kinh thì không tin, đó là từ ác đạo sanh ra, túc ương chưa dứt, chưa được độ thoát, nên không có tin được, hoài nghi. Cho nên chúng ta một bộ kinh Vô Lượng Thọ cũng là cái kính chiếu yêu để soi thiện căn. Đó, kính soi thiện căn đi, nói kính chiếu yêu kỳ quá. À, kính soi thiện căn, soi thử xem ai có thiện căn xây dày hơn. Quý vị thấy ngài Hạ Liên Cư á, khi mà biết được pháp môn tịnh độ đó, ngài tại vì ngài tu nhiều lắm, ngài Hạ Liên Cư ngài tu thiền, rồi sau này ngài mới biết được pháp môn tịnh độ, ngài vui đến mấy ngày không ngủ, vui mừng quá mấy ngày quên ăn quên ngủ luôn, vui ơi là vui, nhiều đời nhiều kiếp tu không có cách nào ra khỏi sanh tử luân hồi, mà bữa nay được cái pháp môn này rồi tuyệt vời rồi, trong tay rồi đó, quay cho nên mừng vui như vậy đó, chứng tỏ thiện căn ngày sâu dày, vô cùng sâu dày chứ không phải sâu dày nữa, cho nên ngài mới được như vậy. Còn mình nghe xong mình vui vui chút xíu, thậm chí thiện trang giảng, hòa thượng Tịnh Không giảng, bao nhiêu người giảng cho quý vị nghe xong vui vui chút xíu, sau cũng như cũ, tức là thiện căn mình không bằng ngài Hạ Liên Cư. Cho nên tu hành cuối cùng thành tựu không bằng ngài Hạ Liên Cư, thế nào thành tựu đứng mà vãng sanh. Con chuột của ngài, con chuột nó đi theo ngài, nó cũng chui vô cái ống giày á, chui vô cái dép á, người ta nói cái giày thật là cái dép cũng được, rồi nó cũng vãng sanh theo. Nên ngài Hạ Liên Cư á, là gì, ngài biểu diễn á, ngài biểu diễn là ta hội tập kinh Vô Lượng Thọ không sai. Nếu mà sai sót làm gì cái vụ tự tại bản sanh cỡ đó quý vị, công phu cái đó là chứng minh cho thấy. À, quý vị thấy ngay cả ông Vương Ông Hư đó, Vương Nhật Hư đúng không quý vị, cũng cũng từng hội tập kinh Vô Lượng Thọ đó, cũng đứng và vãng sanh, là không phải vừa đâu mà, cho nên nó toàn Bồ Tát không à, Đại Bồ Tát tới đó biểu diễn, chúng ta niệm Phật bao nhiêu năm mà đứng đứng không nổi, ngáp ngáp mà ngáp ngáp mà thời gian lâu lắm rồi, thấy chỉ có ông cụ gì Ngụy Quốc Hưng đó, quý vị lên mạng tìm cái đĩa dự dự tri thời trí tự tại bản sanh của cụ Ngụy Quốc Hưng đó, ông thọ mộc đó, ông niệm Phật biết trước ngày giờ bản sanh, hẹn nó vô nhập thất ở trong chùa đúng ngày thứ bảy ra 12 giờ trưa ra nói pháp xong rồi vãng sanh. Đó, tự tự tại như vậy, ngồi vãng sanh như vậy đó, có mấy người đâu làm được mà tự tại không, còn những người khác là đau ốm bệnh không à. Ví dụ như ngay cả cư sĩ Hoàng Trung Sương á, Hoàng Trung Sướng á, vẫn có một chút đau ốm rồi mới ra đi. Ngài Hòa Thượng Thiện Huệ ở Việt Nam mình á, quý vị thấy vẫn cái gì mệt mỏi nên nó nằm, phải nằm cầm cây sâu chuỗi lắc qua lắc lại, nó không có đứng nổi. Đó, ngài Trí Tịnh cũng vậy, ngài thể hiện cũng vậy, ngài thể hiện ngài cũng phải nằm đó. Không, quý vị thấy đâu có đơn giản, đó là những người mà vãng sanh thành tựu cũng lớn mạnh đó, đâu có dễ đâu. Ở đây chứng tỏ gì, bộ kinh này tuyệt vời, chúng ta phải tin vào niềm tin ở thứ nhất người hội tập kinh ngài ngài Hạ Liên Cư, hoặc là người hội tập trước đó, cái bản hội tập trước á, tại vì có ba lần hội tập, lần hội tập trước của ngài Vương Đông Thư, à, Vương Nhật Hư á, thì cũng là đứng bản sanh mà. À, còn cái người hội tập lần thứ hai là Thiện Trang chưa coi cũng biết cái người thứ hai á, bản sanh như thế nào không biết, nhưng mà đó là Vương Long Thư á, là có thể đứng tự tại bản sanh. À, ngài Hạ Liên Cư cũng tự tại đứng bản sanh, cho đó là chứng minh chúng ta còn không tin nữa, kinh này tuyệt vời như vậy nên phải gì, sanh tâm hy hữu, tức là sanh tâm hiếm có khó được. À, xưa nay không có dễ gì gặp được, bây giờ chúng ta đã được gặp rồi. Và rất tuyệt vời như vậy, cho nên đừng có bỏ qua. Có nhiều người nghe học pháp bao nhiêu năm rồi cuối cùng nghe bên pháp Nam Truyền, chạy theo pháp Nam Truyền mất tiêu. À, họ nói cho một vài câu quên hết những lời xưa đã dạy, đó là thiện căn không đủ. Chứ nếu mà người có thiện căn không đủ á, thì chỉ cần nghe nhớ lại, ủa sao lại có những người tu thành tựu như vậy, tại sao vãng sanh như thường thù thắng như vậy mà nói cái kinh này không phải Phật thuyết rồi vân vân thế này thế kia, nói là nó giả không à, những người đó họ nói trên miệng thôi, họ dùng cái cách họ thì nói đủ kiểu hết, nhưng mà có thiệt không, rồi họ tu mấy năm họ thành tựu hay không. Đấy, pháp Nam Truyền từ năm 2014 2015 giờ đã thịnh hành, sau khi hòa thượng Tiếp Tịnh viên tịch cái là những người tu theo pháp Nam Truyền lên bát hết bát triền. À, một số người á, lên á, toàn học giả không á, không phải thiệt đâu, lên là nói đã đời chạy, bao nhiêu người nghe hoài cũng chạy theo. À, giống như câu chuyện của mẹ của Tăng Sâm á, ngài Tăng Tử á. À, khi mà bà thì dạy Tăng Tử, Tăng Sâm Tăng Tử biết mà dạy con mình à, khi mà bà đang dệt thì có người tới nói Tăng Sâm giết người, ở trong đó ở trong huyện á bây giờ có lệnh nó bắt người Tăng Sâm đó, Tăng Sâm giết người á. Bà ta nói con tôi không có giết người. À, thì lúc đó người ta đi, một lát sau có người khác tới nói trong huyện nó ra đi đã bắt người Tăng Sâm, một người bắt một người tên là Tăng Sâm giết người. Thì bà nói con tôi không có thể giết người được, không có. À, lần thứ ba thì tới, à, lần thứ ba tới có người tới, tới lát mà sau nữa tới người nói nữa Tăng Sâm giết người. Thì bà nghe như vậy cái bà lật đật quẳng cái thoi đang dệt và dệt vải đó quý, quẳng cái thoi nhảy lên bờ rào trốn liền. Nó nghe ba lần là thành thật rồi, mặc dù con mình á, con mình nuôi mình biết á, từ nhỏ nó đạo đức hạnh như thế nào á, nhưng cuối cùng nghe ba lần á, sợ quá trọ bỏ trốn, thì cuối cùng thiệt không quý vị, có phải Tăng Sâm giết người không? Có Tăng Sâm khác, không phải con bả đó, cho nên là bắt trùng tên mà thôi đó, chứ không phải Tăng Sâm đó. Cho nên là sau đó biết, cho nên là chưa gì hết người ta nói qua nó lại một chút xíu đã dao động tính tâm rồi, mình không điều tra cho kỹ phải tìm hiểu coi, cho nên là đã chạy mất tiêu rồi, chạy qua đó. Đó, cho nên là thật là đáng thương, vì sao rất nhiều người đáng thương. Rồi bây giờ vậy nghe nói pháp môn niệm Phật bảo nguyện niệm Phật chạy theo đó vân vân, rồi chạy mất tiêu, quên mất dùng trí để mình xét coi đúng hay không, hãy tìm hiểu. Cho nhiều người nói với thiền cha hồi xưa đó, nói rằng có ông thầy đó, ông sư phải sư bên hệ phái khất sĩ ngồi cùng bàn với thiền cha học, ông nói kêu cái pháp môn này đó là gì, là tu bên tiểu thừa ở bên đại thừa là của Trung Quốc đó, vân 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 vân. Thiền cha nói thầy sư tìm hiểu kỹ chưa đó. À, ông nói cái đó mấy thầy đó nói như vậy đó, dẫn chứng là người thọc vị tiến sĩ này, này kia vân vân. Thì cha nói thầy chưa có, thầy chỉ có nghe một điều, sao thầy không tìm hiểu, sư không tìm hiểu đi, bữa sau có để mang sách lên cho sư coi, mang tặng cho ông cuốn sách đó, sư cầm về sư coi. À, con lấy cuốn này đây, cuốn này là viết song ngữ nè, vừa tiếng tiếng Anh vừa tiếng Việt nè, à, người ta để nguyên đó, cô học giả người Anh viết nè, đọc đi. À, và thì con có tô sẵn cái chỗ quan trọng trong đó rồi đó, sư đọc đi. Ông về ông đọc xong rồi bữa sau ông lên ông sám hối ông xin lỗi, kêu, à, đúng thật sự mình đúng kiến thức hạn hẹp quá. À, à, thầy trang kia thôi thầy tặng con tặng cho sư luôn quyển đó. Nhưng mà quý vị biết không, họ nói hoài như vậy đó, sư đó tu ở Pháp viện Minh Đăng Quang mà, à, tôi nói hoài như vậy, nghe hoài như vậy, cuối cùng cũng nghi nghi rồi, không biết cái pháp nào thật hay giả, cuối cùng là không biết thật hay giả, rồi cũng không biết tu. Rồi sau này thì Trang nhớ là học được tới năm thứ tư thì nghe nói là sư đó ra đời rồi, thì thôi không tu nữa, tu bây giờ không biết cái gì an lạc, không biết thế nào, hay là thôi ra đời rồi đi 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 trải nghiệm cuộc sống nữa, sau này có duyên thì tu tiếp, còn không bây giờ đi trải nghiệm cuộc sống, ra làm ăn, ra đi làm rồi đi thế này kia đó. Quý vị thấy cái nghi ngờ không tu được, nên phải dứt nghi ngờ, phải sanh niềm tin hy hữu ở đây. À, chứ nếu không á, không có, mình không có niềm tin thì không được. Kinh Vô Lượng Thọ bây giờ cũng tìm được bản Sanskrit rồi, à, chứ đâu phải Trung Quốc đâu. À, hay biết không, Nhiều người đưa ra giả thiết thì thiếu gì giả thiết, học giả mà. Bây giờ học giả người ta đưa ra, muốn đưa kiểu nào đưa, mỗi người đưa bây giờ 2.000 mấy trăm năm, 3.000 năm rồi, làm sao biết được cái nào thiệt cái nào giả, ai muốn viết cái nào viết, đúng không? Chúng ta phải căn cứ trên cái sự thật và cái nguyên lý của mình rồi. Mà trong khi đó là ngài học giả người Anh nó viết rất rõ là không biết rõ trong khoảng thời gian 300 năm Phật nhập Niết Bàn chuyện gì xảy ra. Tức là 300 năm sau khi Phật nhập Niết Bàn không biết chuyện gì xảy ra. Tại vì hồi đó kinh điển chỉ truyền bằng miệng, tất cả những nội dung của Phật đều truyền bằng miệng, không có ghi chép, thì làm gì có biết cái nào thật cái nào giả đó. Tới 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 sau 300 năm á, hoặc là hơn 200 năm á, có nhiều cuốn sách viết tới 218 năm đó, thì nói chung là tóm lại 218 đến ba hơn 300 năm, trong khoảng thời gian đó thì mới có một cuộc tiếp tập kinh điển lần thứ ba đó. Thì cái cuộc tiếp tập đó mới lập lại kinh điển mà cũng tạm tạm thôi cái đợt đó. Và cái đợt kinh điển, cái tập kinh điển lần thứ tư á, là bên bên Bắc Truyền á, mà thật ra cũng chưa hẳn là đầy đủ, là có ngài Thế Hữu và ngài gọi là Hiếp Tôn Giả à, với cái sự trụ trì của vua Ca Nị Sát Ca, là cái tập kinh điển phần đa là Bắc Truyền bây giờ. Còn bên kia á, là cái tập lần thứ tư á, là tại Tích Lan, tại Sri Lanka đó à, tại đảo quốc Sri Lanka đó, thì Tích Lan á, là kết tập với lại, thì thượng tọa bộ họ kết tập lại thành kinh điển Nikaya. Cho nên mình không học lịch sử, mình nghe người ta nói mình bị chạy theo quá kém, thì mình phải biết, mình phải tìm hiểu tới nơi tới chốn. Lên trên mạng thiếu gì, trên mạng không đủ thì quý vị biết tiếng Anh nữa, quý vị tra thêm tiếng Anh là yên tâm, niềm tin sẽ kiên cố. Đó chỉ là giả thiết, một vài giả thiết là thôi, không phải thật, mình phải lý luận như thế. Và Thiện Giang cũng nói rồi, nếu mà kinh điển giả, quý vị biết chư thiên ở đâu, tứ thiên vương ở đâu hộ trì kinh điển, mà sao để cho kinh giả lan tràn như vậy mà càng ngày càng nhiều? Không phải, kinh nào được giữ lại đó là được tứ đại hộ pháp gia trì rồi, tứ đại thiên vương gia trì rồi, hộ thần hộ pháp gia trì rồi mới còn. Còn những kinh giả tạo, kinh ngụy tạo nên dân bị diệt sạch thôi, từ từ cứ theo thời gian diệt, không được hộ trì. Mà tại sao kinh này mình tu nó nhiệm màu vậy, đúng không? Kinh này mình tu vài bữa rất nhiệm màu, đời sống thay đổi, trí huệ sanh, niệm Phật công đức sanh ra vô lượng phước báo. Quý vị thấy chùa nào niệm Phật ăn uống dư dư dật luôn, đâu thiếu đâu. Nó có gì thấy không, như chùa Tịnh Thất Quan Âm của thầy Giác Ngàn đó, ôi tụi tiền ăn rồi thôi đâu có bao giờ ăn hết đâu, cứ chở đi cho nơi này cho nơi kia, tiền thì không biết bao nhiêu mà kể, quá nhiều, quá phước báo quá lớn đó. Chẳng hạn chỉ cần niệm Phật thôi, hoặc là ở tổ đình hộ pháp của thầy Thích Nhuận Đức đó cũng vậy đó, tiền bạc là đâu có thiếu đâu, ngon nó tu thôi, ngồi đó đó là tu thôi đó, có làm gì đâu, quý vị thấy không, tu thôi phước báo lớn như vậy, chứng tỏ chư thiên hộ trì, thần hộ pháp hộ trì đó. Nhưng mình cứ không có nhìn cái trí huệ, nghe người ta nói một cái chạy theo. Còn còn những chùa mình nói thật sự, chùa bên Nam Nam Triền họ nói họ tu theo cái pháp đó vân vân, họ có thịnh như mình không? Không thịnh được à, cho nên không thể không bằng được. Cho nên là đó là gì, kinh điển đại thừa thật sự Phật thiết, thật sự là chánh đạo, cho nên được chư thiên thần hộ pháp, bao nhiêu các vị Bồ Tát hộ trì, mình phải có niềm tin. Cho nên là cái niềm tin là cái mẹ đẻ của tất cả công đức lành đó. Trong kinh Hoa Nghiêm nói nguyên một bài kệ dài nói về niềm tin đó. Hồi bữa Thiện Trang trích ra một đoạn khúc đó, đó. Cho nên không có niềm tin thì coi như là thôi, mình tu hành coi như là uổng phí. Ở đây á, quý vị nhớ phải là gì, phải có yêu thích đối với kinh này à, phải tu tập à, sanh tâm hiếm có, khó gặp khó được. Tiếp theo nói, ư thử kinh trung sanh đạo sư tưởng, tức là ư là đối với ở trong kinh này, tức là đối với những nội dung trong kinh này. Sanh đạo sư tưởng tức là sanh ra cái tưởng á, tưởng là cái suy nghĩ mình tưởng tượng đó, giống như là vị đạo sư vậy. Vị đạo sư tức là người dẫn đường à, chứ đạo này là dẫn dẫn đường mình à, giống như là Đức Phật vậy đó. Phải coi nội dung của kinh này giống như Phật, hay là chúng ta nói coi kinh này như Phật. Ở đây Hòa Thượng có chú giải, đạo sư là tôn xưng đối với Phật. Phật có thể chỉ dẫn chúng sanh phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Đó quý vị thấy. Như vậy kinh này á, giúp cho chúng ta là gì? Phải coi, chúng ta phải coi kinh này hay coi nội dung của kinh này giống như Đức Phật vậy. Giống như Đức Phật vậy, chứ không phải là mình hời hợt đâu. Bây giờ mình hời hợt quá à, đúng không? Không có quan trọng, không coi gì thì uổng đi. À, Phật đây là lời Phật dạy, phải đối với nội dung trong kinh này mình phải xem đó là như Phật. Vì sao? Phật có thể giúp chúng sanh. Thứ nhất là gì? Bỏ tà về chánh, bỏ ác làm lành, quay về lành. À, phá lìa khổ được vui. À, tức là từ khổ chuyển về vui. À, chuyển mê thành ngộ. Chuyển mình đang mê mờ thành ngộ. Và cuối cùng là chuyển phàm thành thánh, mình thành Phật luôn, thành Phật rốt ráo, thành thánh rốt ráo đó. Cho nên là đó là nội dung kinh này giống như Đức Thế Tôn đã dạy. Thì chúng ta thấy nội dung kinh này phải coi trọng giống như Đức Phật vậy đó. Cho nên kinh Vô Lượng Thọ quý quá, rất quý, cho nên Phật mới nói vậy. Rồi đó là đầu tiên. Tiếp theo Phật dạy: dục linh vô lượng chúng sanh, tốc tật an trụ đắc bất thoái chuyển. Dục linh là khiến cho hay là muốn cho, cái chữ dục là muốn. À, linh là khiến. À, muốn khiến cho vô lượng chúng sanh tốc tật. Chữ tốc là nhanh, chữ tật này cũng là nhanh thôi. Chữ tốc, chứ không phải tốc trong tốc hành á quý vị. Tốc hành là cao tốc rồi đó. Chữ tốc là nhanh, tật này cũng nhanh. Tật này không phải chữ bệnh nha. Chữ tật này á, nhiều người tưởng là chữ tật là tật bệnh á, nhiều người không biết á. À, tật là bệnh. Ở đây trong này có cái chữ tật, ở đây là động từ, có nghĩa là, hoặc là tính từ, đều có nghĩa là nhanh, mạnh, mãnh liệt. À, còn ngoài ra tật này cũng là danh từ là bệnh tật, hoặc là động từ là mắc bệnh, hay là tật này là chữ tật đố đó, cũng là chữ tật này, ganh ghét, đố kỵ. Cho nên là mình phải biết trong cái chỗ nào thì nghĩa nào. An trụ đắc bất thoái chuyển, tức là an trụ vào cái vị trí không còn thoái chuyển nữa. Thì Hòa Thượng Tịnh Không cũng có chú giải cho chúng ta: bất đắc thoái chuyển, tốc tật, nguyên cơ chú giải câu này: tốc tật an trụ bất thoái chuyển. Tốc tật á, có nghĩa là rất nhanh. Tốc tật an trụ bất thoái chuyển có nghĩa là không cần trải qua thời gian dài, chỉ cần sanh đến Tây Phương Tịnh Độ thì có thể viên chứng bất thoái chuyển, an trụ ở cảnh giới chư Phật. Thấy đã không? Vì nghe cái kỹ ha. Hòa Thượng chú giải nè: tốc tật là rất nhanh. Tốc tật an trụ đắc bất thoái chuyển á, là không cần trải qua thời gian dài, chỉ cần sanh đến Tây Phương Cực Lạc hay là Tây Phương Tịnh Độ thì có thể viên chứng bất thoái chuyển, an trụ ở trong cảnh giới của chư Phật, tức là mình sẽ thành Phật rất nhanh. À, không cần thời gian dài, cho nên gọi là tốc tật. Bất thoái chuyển thì Thiền Trang giảng nhiều rồi. Bất thoái chuyển có ba vị: một là địa vị không thoái chuyển, gọi là vị bất thoái; thứ hai là hạnh, tức là cái hành tu của mình á, những cái việc làm của mình không thoái chuyển, gọi là hạnh bất thoái; và thứ ba là tâm mình không còn thoái nữa, gọi là niệm bất thoái. Tâm mình tức là tâm niệm của chúng ta không còn thoái chuyển nữa. Còn ở đây thì chúng ta ba điều đó đều không có. À, chúng ta tu sơ sơ cái cửa gặp cái chuyện gì nghịch cảnh cái thoái chuyển thôi, không tu nữa. À, cho nên là thật sự mà nói dễ bị thoái chuyển lắm. Còn về Tây Phương Cực Lạc không cần cả thời gian lâu dài, chúng ta có thể được và bất thoái chuyển rất là nhanh. Và ở đây nói là gì? Dục linh vô lượng chúng sanh, tức là đây là muốn cho vô lượng chúng sanh. Ở đây chính là tự, đây là tha lợi đó, cái gì phát tâm bồ đề là ở đây nè, chứ không phải là muốn cho mình. À, muốn cho chúng vô lượng chúng sanh. À, rồi còn tiếp theo này á, thì cái chỗ này là tự lợi nè. Cập dục kiến bỉ quảng đại trang nghiêm, nhiếp thọ thù thắng Phật sát, viên mãn công đức giả. Ở đây là chúng là phát tâm bồ đề, đằng trước là nói phát tâm cho chúng sanh mau họ vào bất thoái chuyển. Còn tất nhiên là cũng phải muốn cho mình nữa. Muốn mình là gì? Cập là và, dục Dục là mong. Kiến là thấy. Thấy được gì? Bỉ quảng đại trang nghiêm, nhiếp thọ thù thắng Phật sát. Tức là cái chữ bỉ này á, là chính là cõi nước Tây Phương Cực Lạc, hoặc là bỉ này Đức Phật A Di Đà. Nhưng mà do cái chữ này á, thì đứng ở chỗ này thì có thể hiểu hai nghĩa đều được, bởi vì cho đằng sau á là gì, tức là quảng đại trang nghiêm, tức là thế giới Tây Phương Cực Lạc á là rất là rộng lớn, trang nghiêm, quảng đại tức là rộng lớn, trang nghiêm là rất là tốt đẹp đó. Mà có được từ đâu? Từ nhiếp thọ, tức là thù thắng Phật sát, tức là Đức Phật A Di Đà. Quý vị thấy học ở phẩm thứ năm á, là Đức Phật A Di Đà trong quá khứ á, ngài đã dùng cái sự nhiếp thọ, cái sự thù thắng của nhiều cõi nước chư Phật để mà lập nên được cái thế giới Tây Phương Cực Lạc rất tuyệt vời. Trên chữ bỉ này á, có thể dịch là Đức Phật A Di Đà cũng được, thấy để thấy được cái cõi nước Phật mà được chọn lọc. Chúng ta nói là nhiếp thọ là chọn lọc những cái điều thù thắng vi diệu nhất từ những thế giới chư Phật khác, gọi là Phật sát á, khác á, để tạo thành một Tây Phương Cực Lạc rộng lớn trang nghiêm đó. Còn chữ bỉ này có thể dịch Tây Phương Cực Lạc cũng được, thì cái bỉ này là Tây Phương Cực Lạc, là rộng lớn trang nghiêm à, mà được thành lập bằng cách gì? Bằng cách chọn lọc những điều rất đặc biệt là thù thù đó, rất là vượt hơn, là thắng từ cõi nước chư Phật mười phương ba đời. Đó, chúng ta đã học ở phẩm thứ tư, phẩm thứ năm rồi đúng không? Nhiếp thọ đó, phẩm thứ năm rồi, và đã thế nào rồi? Viên mãn công đức giả, tức là đã được viên mãn công đức rồi, tức là Tây Phương Cực Lạc bây giờ là đã thành công rồi, Đức Phật A Di Đà đã viên mãn được điều đó rồi, công đức của ngài viên mãn rồi. Thì bây giờ mình muốn thấy được như vậy không? Quý vị có muốn thấy về Tây Phương Cực Lạc, thấy được thấy Tây Phương Cực Lạc thành tựu rất là rộng lớn, rất là tốt đẹp, tức là quảng đại trang nghiêm, mà cõi nước đó được Đức Phật A Di Đà khi ngài còn ở trong nhân địa gọi là Pháp Tạng Tỳ Kheo, ngài là Tỳ Kheo Pháp Tạng, đã dành thời gian vô lượng kiếp để chọn lọc, hay là chúng ta nói là trải qua ngàn ức năm á, để chọn lọc ra, và ngài tu thêm bao nhiêu nữa, năm kiếp hay vô lượng kiếp nữa để thành tựu được cái cõi như vậy, cho nên gọi là viên mãn công đức. À, thì bây giờ mình về đó mình sẽ thấy được như vậy. Muốn được thấy như vậy thì Phật nói chúng ta phải làm gì? Chữ giả này á là cái dấu phẩy thôi. Thì chúng ta phải làm thế nào? Thì ở đây đương khởi tinh tấn, là phải khởi cái lòng cái sự tu hành của mình là phải tinh tấn. À, tinh tấn nha, tinh tấn thì Trang xin nhắc lại, hòa thượng và chư tổ đều định nghĩa, chứ không phải hòa thượng định nghĩa. Tinh là tinh thuần, tinh chuyên, tấn là tiến tới. Có nghĩa là gì? Đừng có học tạp, đừng có tu tạp, vừa tu thiền, vừa tu tịnh độ, vừa tu mật tông, đó là tạp. À, vừa tu kinh vô lượng thọ cũng thích tu kinh Địa Tạng, cũng thích kinh tu tu kinh Diệu Pháp Liên Hoa, vẫn tu nhiều bộ quá, đó là tạp tu. À, tinh tấn là gì? Tinh chuyên, tấn là tiến tới. Còn nếu mà tinh mà không có tiến tới á, gọi là tinh lùi ha, tinh thoái ha, không tiến tới, mình là lùi. Giống như mình, nó nhiều đồng tu tuy là cũng tinh, tức là chỉ tu kinh vô lượng thọ thôi, nhưng mà lại không có tiến tới, tu càng ngày càng giảm. Nghe bổn nguyện niệm Phật sướng quá, thôi khỏi cái tu nữa, hàng ngày lên thôi ngủ đi cho nó đã, ăn mặn cho nó đã, vân vân, để mai mốt niệm một câu đến 10 câu Phật hiệu, Phật vãng sanh rồi ha. Cho nên họ đủ cái bài hồi hướng luôn ha. Như vậy, và mấy cuốn sách nào mà của cái chư vị mà Tịnh Tông Pháp Sư hay gì đó, Huệ Tịnh Pháp Sư vân đó, là thuộc cái nhóm đó đó quý vị. Thì quý vị, những nhiều người họ chạy theo đó, thì cái đó thì bây giờ rất là thịnh rồi. Có thiền trang nghe nói là có những nhóm người bên đó họ đi trợ niệm á, họ niệm cũng kỳ lạ lắm, tới thu cái nguyên cái băng vậy đó, à, tới đó mở cho người người niệm Phật nghe, chứ không phải ăn cái người sắp ra đi á nghe, rồi khai thị họ cũng học thuộc mấy câu khai thị gì đó. Họ tới giống như họ ủa có bị ma nhập mấy lần rồi vân vân, nên tự nhiên hỏi vậy, người ta có bị ma nhập đâu, không quan tâm vậy, cho nên nguy hiểm vô cùng. Đúng là càng thời mạt pháp chứ nhiều cái rồi, thấy trợ niệm quay lên mạng thì đâu mà rùm beng, tới ồn ào thì đang coi thôi, cho nên nguy hiểm. Nếu mà trợ niệm phải học ngài cư sĩ Huệ Âm, đại sư Ấn Quang và thượng có nói hết rồi, mình phải học theo chư tổ. Đây họ không học gì hết mà cứ vào đây đó, rồi tranh thủ tới chụp hình rồi đưa lên mạng, ôi vãng sanh rồi, vãng sanh rồi, tôi được bao nhiêu ca rồi, khoe như vậy nguy hiểm vô cùng thời đại mạt pháp. Cho nên Thiện Trang nói là coi nhiều khi thời này bây giờ mình lo mình tu đi, đến lúc trợ niệm cái kiểu đó nguy hiểm lắm. Người nhà không biết họ mời tới người này người kia nghe thì mình tưởng trợ niệm ngon lắm, tới họ làm nhiễu loạn thêm. Cho nên là thật sự mà nói rất nguy hiểm thời mạt pháp bây giờ, có nhiều pháp lắm. Bây giờ mình nói thì nó đụng chạm, mà nói qua nó lại không hay, mà nếu không nói thì người ta không phân biệt được đâu đó chánh đâu tà, không nói thì không biết. Nhiều người thời nay không có cái trí huệ, không phân biệt được gì hết á. Phải nói ra, nói chỉ rày cặn kẽ, chứ mình nói mé mé họ cũng không chịu nữa, không hiểu nữa đó. Giống như nói rõ ràng, cho nên thì ra nhiều khi thì ra không nói á. Phải nói ra, nói ra, mà nói ra thì cái người chấp tướng mất công họ buồn đó. Nhưng mà thật ra mà nói không nói tội nhiều hơn, tại vì những người nghe đây nếu mà không nói á là bữa sau họ chạy mất tiêu. Giống như Hòa thượng ngài ngài đâu có nói bảo đệ tử đúng không, ngài có nói, ngài chỉ nói ý thôi. Nói ý gì? Ngài khi mà đến Đài Trung á, học với ngài Lý Minh Nam á, ngài Lý Minh Nam đưa ra ba điều kiện. Điều kiện thứ nhất là từ nếu mà chấp nhận học tôi thì từ nay ra đi ngoài nghe pháp của tôi ra không được nghe các pháp sư khác, những người thầy nào bất kể tại gia hay xuất gia và giảng không được nghe, những kinh điển nào, những sách nào muốn đọc phải hỏi ý kiến tôi được sự đồng ý mới đọc, còn nếu không không có được. Rồi điều thứ hai, nếu có sự khác giữa những cái thắc mắc thì tất cả phải nghe lại tôi, không có chấp nhận cái kiến thức mà trước đó học với đại sư chuyên gia với lại ngài Phương Đông Mỹ đó, phải nghe nhất nhất ra đời. Điều thứ ba là gì? Điều kiện đó thực hiện 5 năm thôi đó. Thì rõ ràng á, ba điều kiện đó đưa ra đó, hòa thượng nói ngài mới đầu tới ngài cũng thấy sao ngài Lý Minh Nam á như thế, nhưng mà thực hành theo rất là tuyệt vời, là nghe hoàn toàn tuyệt đối đó. Thì sau đó là ngài nói rất có hiệu quả, tu chừng 1 tháng thôi là trí huệ sanh lên. Bởi vì sao? Không có cãi với thầy. Thế mình đem cái kiến giải của mình cãi với thầy, không có cãi nè. Rồi thứ hai là không học nhiều cái môn cho nó không bị tạp tu nè. Rồi thứ ba nữa là do sách á, mình được được sư phụ mình á chỉ cho rõ ràng, là biết tới đó học nào thôi, chứ không được học vượt. Quý vị vừa mới vô học chưa học pháp tướng mà quý vị vô học Bát Nhã, học pháp Bảo Đàn Kinh, quý vị bắt đầu đọc Lục Tổ Huệ Năng ra, hoặc Lục Thiền Tông Công Án ra cãi với thầy, thầy giảng đâu hiểu đó, cãi vân vân giới luật rồi vân vân, cứ cứ cãi thôi thì tất nhiên nó sẽ không thành tựu được gì đó. Mà điều kiện chỉ 5 năm thôi, hòa thượng chấp nhận, là hòa thượng nói 5 năm đạt được rất nhiều lợi ích. Ý ngài nói như vậy cái gì? Ngài nói là ngài nói như vậy để những đệ tử như chúng ta vân vân là tuân thủ theo, chứ cũng tự mình tuân thủ theo giữ theo điều đó. Bây giờ mình có tiêu không? Không có ai. Bây giờ ngài nói bây giờ thời nay chắc hết rồi, tôi là người cuối cùng đó, không sau này không còn ai nữa đó. Mà có ai làm được không quý vị? Có người nghe hiểu đó, đó. Ý nói mé vậy chứ ngài đâu có nói bắt mà mình phải theo ngài đâu. Nó chẳng lẽ tự mình khen mèo, gọi là mèo khen mèo dài đuôi sao, đúng không? Đâu có được. Mình chỉ có nói lấy cái đó, tôi với sư phụ tôi như vậy, thì bắt đầu mình cũng phải tự hiểu mình với ngài cũng phải như vậy. 5 năm thôi, rồi sau đó ngài quyết định giữ 10 năm, 10 năm sau ngài mới rời Đại Trung, ngài mới bắt đầu đi ra giảng, thì lúc đó ngài mới học đó, học người khác nữa, học thêm nữa, tự học thêm. Thì từ đó nó kiến giải đủ rồi, mà thật sự ngài học tại đó ngài siêu sao rồi, cần gì năm 10 năm, nhưng mà ngài nguyện giữ 10 năm. Đó cũng như Pháp Sư Đình Hoàng á, hồi xưa Pháp Sư Đình Hoàng cũng phát nguyện như vậy. Đó, ngài cũng kêu phát nguyện đó là hòa thượng, là căn tánh hòa thượng 10 năm, căn tánh của Pháp Sư Đình Hằng chắc phải 20 năm, 30 năm là suốt đời. Nhưng mà đâu có dễ đâu quý vị, khi đã tiễn như vậy rồi, nhưng mà khi đi học với lục với hòa thượng Quả Thanh thôi là bắt đầu về, là bắt đầu tư tưởng nó bị khác rồi, vẫn bị chuyển. Ngài Định Hoàng cũng vẫn bị chuyển, bắt đầu giảng ra là có những cái đề đề sướng gì Địa Tạng Chim Sát Sám Nghi đó, vân vân đó, vân đề, cái đó là nó vượt qua ngoài, bắt đầu mới có những cái lý do những người đồng tu, những người đệ tử của hòa thượng phỉ báng lại vân vân, đủ thứ cái chướng ngại đủ các thứ đó. Rồi tại vì có người thấy ngài Định Hoàng giảng như vậy, đem câu hỏi đó đặt lên trong các bài giảng của hòa thượng, thì hòa thượng nói là như vậy sen tạp thế này thế kia vân vân đủ thứ, thì thành ra là chống đối, người ta đem cái đó pháp là đập vô mặt ngài Định Hoàng lại, thành ra ngài Định Hoàng từ đó đã mất uy tín rất nhiều. Đó là gì quý vị thấy đâu có dễ đâu, vì dễ bị mình vẫn khó khó ha, mình không khó rất khó, nhưng mà thật sự mà nói, thật sự nói do kiến giải bất đồng, mỗi người học không có giống nhau. Tất nhiên hòa thượng phải khác, sau này chúng ta nghe ngài Định Hoằng nó sẽ không giống, mình nghe tu Lưu Tú Vân sẽ không giống hòa thượng, mình nghe cư sĩ Hồ Tiểu Lâm chắc chắn không giống hòa thượng. Bây giờ cư sĩ Hồ Tiểu Lâm là chuyên gì, đại thừa khởi tín luận, còn cô Lưu Tú Vân thì tuy là cổ giảng theo hòa thượng hoàn toàn nhưng mà vẫn có những cái kiến giải của cổ. Quý vị nghe Thiện Trang chắc chắn có những kiến giải của Thiện Trang đâu đó, bởi vì Thiện Trang học không giống hòa thượng hoàn toàn, mà Thiện Trang cũng nhiều đời nhiều kiếp tu không giống hòa thượng, làm sao giống nhau được đó. Cho nên là mình nghe chắc chắn nó có cái chổi đó, nhưng mà cái chổi đó có cái đúng có cái sai, chứ không phải là cái nào đúng hay cái nào sai hết, có những cái đúng có những cái sai. Cho nên là một người học sau này phải có trí huệ, không có trí huệ không không, không bị được. Nhưng mà mình cố gắng người nào đúng được càng nhiều càng tốt, giống như theo chư tổ theo kinh điển gọi là y pháp bất y nhân là tốt nhất, chứ bây giờ mình bám theo một người thì cũng không được, đúng không? Chúng ta bám theo một người bây giờ nhìn nó không hoàn toàn đúng. Cho nên Thiện Trang giảng, Thiện Trang vẫn cố gắng là lấy kinh điển, lấy lời chư tổ vân vân ra giảng, hy vọng là khớp nhiều nhất đó. Tại vì ly kinh nhất tự tất đồng ma thiết, chúng ta rời khỏi kinh điển một chữ là đồng ma thiết rồi, là giống ma thiết rồi, ma nói rồi chứ không Phật nói nữa, kinh nói như vậy ta phải theo kinh à, còn diễn ra thôi đó, chứ không phải nói như đây à, mà nhưng mà nếu mà theo kinh mà theo chết trên văn tự mà không hiểu nghĩa kinh á, gọi là y kinh giải nghĩa tam thế Phật oan, y theo lời kinh mà giải nghĩa ra ba đời chư Phật bị hàm oan. Vì sao? Kinh đôi khi nói tắt, nói lý, nói sự. Lúc thì Phật gặp đối tượng này Phật nói thế này, lúc gặp đối tượng khác Phật nói ngược ngược lại đó. Giống như ngài Triệu Châu á, sau khi khai ngộ đó, quý vị biết ngài Triệu Châu hòa thượng hay nhắc là 80 tuổi vẫn còn đi hành cước á, chưa khai ngộ, cho nên ngài biểu diễn đi hành cước. Đến khi mà ngộ rồi á, có người hỏi con chó có Phật tánh hay không, thì ngài nói với người đó con chó có Phật tánh. Tại vì ngài người, nhưng mà một người khác tới hỏi là ai câu hỏi con chó có Phật tánh hay không, ngài nói con chó không có Phật tánh. Cùng một câu hỏi mà hai đáp án khác nhau vì hai người căn tánh khác nhau. Cái người chấp rằng không, chúng chỉ có mình người người tôn quý vân vân không có bình đẳng chấp cái đó, thì ngài phải nói là con chó có Phật tánh. Còn cái người kia là đang chấp chấp cái gì cũng có, cái gì cũng có hết à, cái chấp gì cũng có, cái gì cũng bình đẳng, khỏi tu khỏi chứng khỏi gì đó, thì ngài phải nói là con chó không có Phật tánh. Vì sao? Nó có thực tế là chúng ta biết, nó là nói cái cách nói để mà phương tiện để người ta phá đi, đừng có tưởng là không ngon rồi vô trong loài chó rồi có tuấn tu được, không phải đâu. Cho nên là mình phải hiểu ý của ngài, các ngài luôn luôn đối cơ rất hay đó. Cho nên hôm qua trong Phật học vấn đáp có người đưa ra câu hỏi trong tịnh tiêu tiệp yếu báo Hồng Đàm á, Hoàng Niệm Tổ ngày giảng ngày kể đó, có một hòa thượng pháp sư đó tới gặp hòa thượng Quả Quảng Khâm à, ngài đó nói với ngài Quảng Khâm á, khoe khoang công phu á, à, bây giờ nếu mà động đất ở chỗ tôi mà nếu có động đất núi lửa vân vân á, thì tôi chỉ cần đi tu, tức là trong người ta dịch là tu, thật ra là đi công phu á quý vị, chỉ cần công phu là lên niệm công phu niệm Phật hay là trì chú hay là gì đó vân vân là nó hết liền. Thì ngài Quảng Khâm á, ngài bậc khai ngộ mà, ngài trong khi mà cho nên ngài là đối lại ở chỗ tôi á, từ lâu là nó không có những cái hiện tượng đó, nó không có, tức là không có động đất, không có sóng thần gì, không có gì đâu, không có núi lửa đâu. Ngài tu cao hơn người kia là khi mà xảy ra mới ra tu thì mới niệm Phật mới làm gì nó mới dẹp được. Còn ngài Quảng Khâm á không cần tu nữa, bây giờ công phu ngài cao rồi, tự nhiên ở đây nó yên bình rồi. Thế thì người kia biết người thua rồi, về tu tiếp, tu mấy năm sau đó, tới báo cáo tiếp nói với hòa thượng Quảng Khâm, nói rằng là
Bây giờ tôi cũng được như vậy rồi, bây giờ chỗ tôi không có động đất, không có núi lửa gì nữa, không có gì nữa hết. À, thì ngài Quán Khâm á, tất nhiên ngài phải muốn muốn đánh vào cái chỗ chấp của người kia, người ta tu chấp tướng. Ngài mới nói là cái gì, tôi bây giờ vẫn ăn cơm mặc áo ngủ nghỉ. À, nói vậy thôi, thế là tôi vẫn sống cảnh giới tôi cao hơn. À, cảnh giới tôi cao hơn là tôi tự tại trong đời sống, tôi vẫn làm một người bình thường vân vân, thế này kia đâu có gì đặc biệt đâu đó. Còn ông tu một chấp tướng à, ý nói vậy đó. Cho nên lúc đó ngài Hoàng Liên Đổ cười phá lên. À, thì tại sao cười phá, vì hiểu ông kia ông chấp tướng, tu mà còn chấp tướng, tuy là công phu khá lắm rồi nhưng vẫn chấp tướng, chấp rằng mình có tu nó có đất, cho nên ở vùng đất đó nó không có bị núi lửa, không bị động đất. À, còn ngài Quán Khâm tất nhiên là không có, là ngài qua hơn cảnh giới đó, cho nên tự tại ở trong trong đời sống một cách an nhàn vui vẻ, đâu có gì đâu, sống tới ăn cơm. À, cho nên ở trong ngài ngài thiền sư Trần Nhân Tông á, ngài nói là gì, đói thì ăn, mệt ngủ á, thì tức là gì, cái bài kệ ở trong đó hay lắm, tức là thiền trang đâu rồi cũng bất chợt quên, chứ là thiền trang nhớ là gì, tức là gì, ở đời bụi đạo hãy tùy duyên, đói đến thì ăn, mệt ngủ liền. Tức là gì, ở đạo ở đời á, vui đạo hay tùy duyên, phải tùy duyên, đói đến á, thì ăn, mệt ngủ liền. À, rồi cái gì mà cuối cùng là đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền đó, tức là gì, làm sao đối cảnh mà vô tâm á, thì không cần phải hỏi thiền nữa. Nó tu hành như vậy, còn bây giờ mình đang chấp nó, cho nên cái ăn á, giống như nói ăn uống thôi, bây giờ quý vị rớt vào cái chấp nào cũng là chấp hết. Ví dụ như quý vị thấy ăn cảm thấy ngon, chấp với ăn ngon là chấp. Có người nói ăn phải không, phải chấp ngon, không đừng ăn, ăn phải khó, ăn phải khổ hạnh lên thì chấp ở khổ hạnh. Rồi ăn cố gắng đừng nghĩ đừng ngon, vân vân á, niệm niệm đừng nghĩ không ngon thì gọi là chấp, vẫn là chấp trước, vẫn là tiểu thừa thôi. Cho nên câu nên người ăn là gì, người tu đại Bồ Tát á, là gì, ăn ngon cũng được, ăn dở cũng được, ăn thế nào cũng được, biết ngon biết dở vân vân, nhưng mà mình ăn một cách bình thường không có chấp thì mới rớt vào được cái vị trí đó. Còn đây thì chúng ta chấp đủ hết, cho nên chúng ta mãi mãi là phàm phu là đúng rồi. À, chấp lắm, thật sự thì mình nói tu hành á, quý vị biết đâu có đơn giản, muốn ra khỏi sanh tử phải tu dữ lắm chứ đâu có đơn giản, đâu có dễ vậy. Một chỉ cần một khởi này, một cái tâm nên gì đó là thôi là mình rớt vào rồi, cái ngã kiến nhân kiến chúng sanh kiến họ họ ra kiến rồi. Còn không mày ngã tướng nhân tướng chúng sanh tướng họ ra tướng rồi, rớt vào liền. Giống như người mà tu bên tu thiền á, tu chúng ta tu tu thiền định á, lên được mới chứ sơ thiền á, vị đó định cái bữa đầu á, tại vì bữa đầu không ai giảng cho vị đó định thế nào, niệm Phật á, ngon ngon vô an lạc chút xíu, thấy cảnh giới gì xuất hiện vân vân, thấy nó an lạc vô cùng, cái đã quá. Cái bữa đầu tu được vậy, bữa sau vô tiếp kêu sao cảnh giới kia nó không tìm không tới nữa nha, nó tu hoài không tới nữa, không có vô được. Vì sao? Vì quý vị có ham dục, quý vị tham cái đó vẫn là tham, không được tìm cầu gì cả, cứ niệm Phật cứ niệm thôi. Niệm Phật không có trong cảnh giới nhất tâm bất loạn, không có trong nhập định, không có trong gì cả, thì nó tự động nó vào. Rồi mình khi mình có rồi thì mình cũng phải xả cảnh giới đó luôn, gọi là xả thọ đi thì nó mới lên cảnh giới. Còn không cứ chấp vào đó thì cứ ở đó thôi, cùng lắm tu miết. Rồi cái bữa sau lên được sơ thiền cũng vậy, cái chấp rồi sơ thiền nó miết, nó đâu lên được nhị thiền, nên đâu có bao giờ xả được tâm, đâu có xả được niệm. Cho nên là từ đó mình tu không có đắc lực, mà không tấn tiến đạo Bồ Đề, không tiến thì lùi. Vì chúng ta giống như là chèo thuyền trên dòng nước ngược, ngược dòng nước, mà khi mà bữa nay không vô được công phu là bữa sau nó thoái chuyển thôi, nó lui thôi, nó bị nước xô lại. Dòng đời đó, dòng nước ngược đó là dòng đời, dòng nghiệp nó đẩy chúng ta ngược lại, cái thiền giải thoát của chúng ta là bị ngược thôi, bị trôi ngược thôi. Cho nên thời gian sau niệm Phật không đắc lực nữa, niệm Phật không được nữa, phiền não sanh. Nếu mà thì, cho nên là từ đó nhiều cái rồi học pháp hiểu hiểu chút xíu, bắt đầu chấp vào cái hiểu của mình rất nhiều nhiều cái sự chấp lắm quý vị, thật sự vô lượng cái lưới chấp nó ma kiến á, nó phủ chúng ta, Cho nên thiền trang á, thiền trang cũng tại vì thiền trang cũng trải qua như quý vị thôi, thiền trang cũng giống quý vị cũng chấp, thì trước học ngồi lâu ngộ được chút cái không chấp chấp là này cảnh giới, nhưng mà thiền trang nhờ nghe nghe gì nghe hòa thượng á, hòa thượng nói với ngài, khi mà ngài học á, ngài chép bài với ngài Lý Kính Nam, ngài Lý Kính Nam không cho chép á, ngài nói ngài Lý Kính Nam nói là những người khác thì chép nhưng mà hòa thượng không cần chép, tại vì sao? Thì ông chép làm gì, cảnh giới mấy tháng sau nó khác rồi, đâu có phải như vậy đâu. Thì đang nghe như vậy, ủa sao hay vậy đó? Mấy tháng sau nó khác rồi. Sau này thì Trang cũng vậy đó. Học pháp á, thì Trang cứ học thôi, thời gian đầu phải chép đúng, mới đầu phải phải đưa vào khuôn khổ, nhưng về sau á thì Trang không quan tâm, Trang thì Trang cứ học học nghe nghe vậy thôi à. Rồi cái kinh điển không có chấp trước vào cái kiến giải, hòa thượng nói như vậy chứ chưa chắc như vậy, tại vì hòa thượng nói khế cơ lúc đó thôi, lúc sau đó ở bộ khác giảng khác hòa thượng sẽ nói khác, không giống như vậy đâu. Đừng có ôm cái tư tưởng đó cho là chân lý, không có chân lý, pháp vô lượng nghĩa, pháp vô ngại biện mà đâu có chân lý, mình chấp vào cái chân lý đó là sai rồi đó. Lúc đó là khế cơ, hòa thượng nói thế thôi. Cho nên là sau này mình phải ngộ ra, mình cái tự tử mình mở ra, ôi sao mà đúng quá, hòa thượng nói đúng ý mình, cứ vậy dần dần là mình biết cảnh giới mình lên. Còn nhiều người học ấy, nhớ cái nghĩa của hòa thượng nói như vậy thì đúng rồi, nhớ nghĩa như vậy, nhưng quý thiền trang khuyên quý vị ấy, chúng ta mới tu á, quý vị nên nhớ những cái hành trì á, nhớ hành trì đi, đừng có nhớ kiến giải, nhớ hành trì mà làm theo hành trì thì công phu mình nó sẽ tiến. Còn nhớ kiến giải mà để thuộc á thì quý vị không bao giờ để theo kịp hòa thượng cả, không bao giờ theo kịp thiền trang. Nếu như quý vị cứ nhớ cái kiến giải của thiền trang, quý vị luôn luôn ở sau thiền trang, không bao giờ đi theo thiền trang được. Nhưng mà quý vị cứ nhớ cái hành trì á, quý vị nhớ hành trì đi thì quý vị sẽ thực hành theo cái hành trì đó thì quý vị tiến lên. Thời gian sau cái kiến giải của quý vị tự nhiên nó ngộ, nó tự nhiên đuổi kịp thiền trang, nó tự nhiên nó phóng lên rất nhanh. Cho nên thiền trang cũng vậy đó, mà thiền trang không có cần quan tâm và thưởng giảng cái đó, ồ cái đó hay quá à, nhớ nghĩa như vậy không. Thiền trang nói tạm ghi nhận đó là một kiến giải hiện tại, tại vì quý vị chưa nghe nhiều bộ của hòa thượng, thì đang nghe bộ khác là hòa thượng giảng cái chỗ đó đâu có giống vậy đâu, tại vì thì đang khi viên dịch đó, thì đang cái so ra thì so cái bộ này với bộ kia, nó hòa thượng ủa sao cái lần này giảng hòa thượng giảng khác rồi cái gì giảng khác à, thì thiền trang biết là như vậy cho nó không có chấp nghĩa. Ví dụ như quý vị lấy thiền trang hay lấy cái chữ ví dụ mà tất cả mọi người đều nghe là trong Tịnh Độ Đại Kinh Diễn Nghĩa Giải Diễn Nghĩa và Kinh Vô Lượng Thọ lần thứ 10 á, ở chỗ Vương Tử A Xà đó cùng 500 vị đại trưởng giả đó. Đó mà khi mà Đức Phật á nói là mấy người, thì trong lần giảng lần thứ 10 á, hòa thượng nói là gì, mấy người đó cúng dường 400 ức Phật đó, nhưng mà công đức không bằng chúng ta, không phát nguyện cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, chỉ phát tâm thành Phật giống như Đức Phật A Di Đà thôi, chứng tỏ thiện căn chúng ta thành tựu lớn hơn những người đó. Rồi bắt đầu ôm cái chấp đó, ôm cái chấp đó mới suốt ngày. À, thì nhưng mà tới Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa hòa thượng không giảng vậy, hòa thượng giảng là mấy người đó là Bồ Tát đó, đang trụ Bồ Tát đó, giảng theo câu sau, hòa thượng giảng theo câu sau, vô số kiếp lai trụ Bồ Tát đạo, họ trụ ở trong Bồ Tát đạo rồi à, chứ đâu phải bình thường, đó là Bồ Tát thị hiện đó. Cho nên là từ đó mình biết là, mà tâm trí mình thiện căn cái từ đó thì ô vậy không phải rồi, vậy là không phải cái nghĩa kia, cái cứu cánh mà cái nghĩa lần hai này cứu cánh hơn á. Nhưng mà sau đó thì đang tự nhiên ngộ ra một cái nữa đó là ủa vậy thế thế nào, tự nhiên ngộ nha, không đặt câu hỏi, tự nhiên ngộ ra là à vậy thì mới phẩm thứ 10 thôi mà người ta phát tâm được như vậy rồi còn gì nữa, mình học không hết bộ kinh luôn, mà không phải hết bộ kinh mà nghe lần giảng này đến lần giảng kia, đọc cả bao nhiêu lần kinh Vô Lượng Thọ mình phát cái tâm thua vị Vương Tử A Xà và 500 trưởng giả rồi, chứng tỏ mình thiện căn kém hơn à, tự nhiên mình hiểu ra nó thôi, ngộ ra liền chứ gì đâu. Và tự nhiên nếu mà đọc lần khác nữa, cái đọc qua đọc lại, ồ sao mà hay quá, chỗ này cúng Vương Tử A Xà thế à, và 500 trưởng giả phát nguyện như vậy đều làm Phật thành Đức Phật A Di Đà, tại sao mình cũng không phát nguyện thành Phật thành thực hơn Đức Phật A Di Đà giống như Ngài Quán Thế Âm hay Đại Thế Chí trong kinh Bỉ Hoa đó, tại sao như vậy mà mình hay như vậy vân vân. Tự nhiên à, cái nên nghĩa nó vô lượng nghĩa nó trào tuôn ra quý vị, nếu mà lấy bút ghi không kịp, thật sự mà nói quý vị tu đi, tự nhiên quý vị nghe pháp, quý vị đi giữ tâm thanh tịnh, quý vị không làm những việc ác, quý vị cứ là trong tâm thanh tịnh dần dần quý vị ngộ được nhiều thứ lắm. Mà nếu mà muốn ghi chép á không thể nào dùng bút mà viết được. Đây là cảnh giới của những người tu mà khó có ngộ. Và khi đó lên cái gì giảng một cách tự tại, thoải mái, quý vị chia sẻ Phật pháp, và không phải nghĩa nó chết, không có chết nghĩa thì mới tu được, quý vị ứng biến với đời sống mới được. Còn không á, cái chết theo nghĩa nó học một biết một thôi à. Cho nên học để tứ quy biết một thì không được, mà học để tứ quy một phải biết 10, 100. Tình huống hiện tại nó không giống người xưa, làm sao giống người xưa được? Bây giờ nó nhiều quá mà triển khai. Ví dụ quý vị nghe thầy thầy Thái Lễ Húc thì tình huống ở Trung Quốc, còn bây giờ tình huống ở Việt Nam nó khác, tình huống ở châu Âu nó khác, tình huống ở châu Úc nó khác, không giống nhau. Nó chỉ có ná ná rồi thôi, thì mình phải ứng biến vô cùng. Cho nên là phải dùng trí huệ. Học Phật là học trí huệ, không phải học tri thức. Tri thức chỉ giúp một phần cho con đường ban đầu, còn sau đó muốn tiến xa là phải học trí huệ. Trí huệ từ đâu có? Kinh Lăng Nghiêm nói rất rõ, ở quyển 8 Kinh Lăng Nghiêm nói: nhân giới sanh định, nhân định khai huệ. Quý vị phải giữ giới, quý vị phải tu định, quý vị phải thì có mới được khỏe. Giữ giới là đầu tiên, tu định là phải dán tâm lại, gom tâm lại tu định. Và đừng có rộng quá, cho nên là ở đây phải tinh tấn là vậy đó, phải tinh tấn là vậy, chứ không phải giải đãi thì không có tu định được, thì cái đó mới kết quả. Nên cho nên là ở đây mình học ra kinh Vô Lượng Thọ hay lắm quý vị, thật sự mà nói, khi mà quý vị hiểu ra được kinh Vô Lượng Thọ vô cùng hay, thì đương khởi tinh tấn là phải khởi sự tu hành tinh tấn rồi. Thính thử pháp môn là thính là nghe, thử pháp môn là pháp môn này, nghe được pháp môn này đó, tức là chúng ta phải tinh tấn để mà nghe tu theo pháp môn này, chứ không phải tu không theo pháp môn khác. Rồi vị cầu pháp cố là vì cầu pháp cho nên, tức là vì chữ này đọc là vi hay vị, nhưng mà chỗ này phải đọc âm vị nha. Có nhiều người dịch đó, có bản kinh Vô Lượng Thọ không biết âm chỗ nào vị hay vị hết á. Vi vi nó là, còn đây là vì, vì cầu pháp cho nên, cho nên âm là phải đọc vị. Bất sanh thoái khuất xỉm nghĩ chi tâm, là không có sanh được cái tâm. Tâm gì đây? Thoái, thoái là thoái lui, khuất là gì? Xỉm nghĩ đó, thì ở đây hòa thượng có chú giải cho chúng ta đọc chú giải cho nhanh. Thoái khuất xỉm nghĩ thì thoái khuất là thoái tâm, hối hận. Xỉm nghĩ là nịnh bợ, là cong quẹo, là dối trá, là không thật. Ở đây chúng ta phải coi nha, vì tinh thần chúng ta là gì? Cầu pháp. Cầu pháp thì sao? Phải là xả phú cầu bần, xả thân cầu đạo. Vậy thì chúng ta làm gì có sanh những cái tâm nào là thoái tâm nè, nào có tâm hối hận nè, đó là thoái khất. Cái tâm xỉm nghĩ, tức là xỉm là cong quẹo, nịnh bợ đó. Rồi cái tâm ngụy là dối trá, chúng ta hay nói ngụy quân tử đó, ngụy là dối trá, không thật. Như vậy chúng ta tu hành đó, ở đây cũng là rất là thành thật, chứ không phải tu cái kiểu mà cái kiểu sơ sơ rồi cái bắt đầu tu. Nhiều khi tu một hồi không biết đi về đâu nữa. Vậy thì sao? Mình tu tâm tà thì không thể nào cầu được pháp chánh được, phải đem tâm chánh mới cầu được pháp chánh. Tâm tà thì chắc nhiên là sẽ được pháp tà thôi, điều đó đương nhiên thôi, làm sao tránh được. Cho nên là rất là khó, phải nói thật sự mà nói rất là khó. Cho nên là nếu mà không có biết tu đó, thật sự mà nói rất là uổng phí. Nhiều khi mình tu đó, toàn tâm tà, tâm có tâm lệch thôi mà tâm tà không lệch á, phải ngay. Rồi cái lâu lâu ấy, dụng cái dụng công sờ sờ cái thói chuyển ha. Thói chuyển tự nhiên cái không muốn muốn tu nữa vân vân. Nên là nhiều khi mình thoái thất rất nhiều. Như trong kinh Đại Triển Pháp Luân á, có câu chuyện có một vị tỳ kheo tên là Samana Deva, và tên theo Nam truyền. Ngài tu tinh tấn lắm, hành thiền, đó là tu thiền á. Tu thiền đến mức độ mà quên ăn quên ngủ luôn, tôi còn chết luôn. Đó, thì tại vì cái người nó xuống sức á, tu quá mà không ăn lo ăn uống gì hết mà tu dữ quá. Đó, thì cái thời Đức Phật á, là trong câu chuyện này trong kinh mà, tu tới chết luôn. Thì sau khi chết á, quý vị biết sanh về đâu không? Tại vì tu như bạn suốt ngày lo thiền thôi mà, nó nói bỏ ăn bỏ ngủ luôn mà, cái người nó khô kiệt dần dần nó chết luôn, đang khi đang tu chết luôn, thì sanh vào trời đau lợi. Trời, tại vì tu mà đâu phải phước báo đó, sanh vào trời đau lợi. Các thiên nữ ra đoán 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 nhiều lắm, các thiên nữ đem ra đẹp ơi đẹp ra đoán chủ nhân của mình tới rồi, thì người này thì giống như người đang ngủ tỉnh giấc vậy đó, cho nên là nghĩ là mình còn sống chứ không có nghĩ là mình đã sanh về cõi trời. Cái ủa sao bữa nay đâu người nữ đâu mà tới thăm tu viện mình đông vậy, người toàn người đẹp không à. Thì nó mới nói thưa chủ nhân, nơi đây là cái chỗ chư thiên không phải là một cái tỳ kheo đâu đó, tức là ở đó là ngài thị hiện thôi, mình ngài giữ giới, ngài nó phải đắp là lo giữ lấy đắp lên vai trái rồi để giữ cho nó kệ không bị bị hở vai rồi vân, giữ nghiêm ngặt trước các cô thiên nữ. Mấy cô thiên nữ nói là thưa thiên chủ nhân, nơi đây không phải là chỗ của tỳ kheo đâu mà để ngài giữ giới đâu, mà đây là chư thiên ha, cả hãy hãy hưởng những lạc thú ở cõi trời đi. Rồi sau đó là đem ra các nhóm đó thì chúng ta phải làm cho người này biết chứ không mà người ta tưởng ở nhân gian nữa, thế là đang ra đàn ca hát múa ầm ĩ đó. Thì người này cũng không có chịu nghe, tại vì mình đang tu mà tỳ kheo mà giữ giới mà, cho nên là không có chịu nghe, không chịu nghe, cố gắng thu mình lại để mà ngồi để mình ngồi thiền tiếp. Thì các tiên nữ mới thuyết phục bằng cách đưa ra một cái tấm gương để soi, để gương lớn cho người đó soi. Vì đó soi ra thì thấy ồ mình đã thân thể khác rồi, mình ở trên cõi trời thì thân thể nó khác, là không có giống với đời trước nữa, mới biết là mình đã chết rồi đó. Thì quý vị thấy là gì đó, lên cõi trời mục tiêu rồi, nhưng mà vì người này có quyết chí tu hành cho nên lúc đó dùng thần thông đi xuống lại nhân gian tìm Đức Thế Tôn, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thì khi đó ngài mới đưa ra câu hỏi liệu cái cách nào để tiến tới và tránh tiến tới quả vị đó mà tránh qua lạc viên hay không, lạc viên tức là cái vườn vườn hoang lạc á, ý là nói là cõi trời hay không đó, vân vân. Bây giờ đó thế này thế kia đó, vì nhiều cái khu vườn này có nhiều thiên nữ quá, hàng ngàn thiên nữ dễ đắm chìm trong cơ âm múa, nơi đây toàn yêu tinh với ma quỷ thường lui tới không à. Thì lúc đó Đức Phật mới giảng bài pháp, giảng sau bài pháp đó thì người đó chứng được sơ quả Tu Đà Hoàn, đó là lên cõi trời rồi, nhưng mà còn nhớ được mà còn tu được như vậy, phải tu như vậy chứ không phải có vụ mà tu như cái kiểu người ta hầu mê mẩn mất, chưa cần tái sanh đời sau đời này thôi đó, dễ bị mê mẩn lắm, gặp sắc đẹp là mê sắc đẹp, gặp ngày này mê ngày kia. Cho nên Thiện Trang mới nói thôi các bạn trẻ đi, các bạn trẻ đừng có bao giờ đi vào con đường đó nữa đó. Hòa Thượng Thiện Huệ cũng khuyên vậy, Thiện Trang cũng khuyên đó, nói đừng có đi vào nữa, các cô trẻ trẻ đó rồi các anh chàng đó trẻ trẻ cố gắng tránh xa, mà phải tránh lửa, đừng có để lửa gần rơm thì tốt hơn đó. Còn người người ở nhà thì ráng giữ đó, đừng có để say đắm vào đó dục lạc đọa lạc uổng phí. Ví dụ như để đối phó thế nào, cách đối phó với người trẻ không có kinh nghiệm á, hay cách đối phó thì chăng hay chỉ cách đối phó đơn giản nhất là mình, nếu mình biết người ta cái thích gì, nếu mà người ta có thích cái mẫu người như vậy, thích người hoành tráng, thích người ga lăng, thích người thế nào đó, mình hãy làm ngược lại cho người ta không thích nữa, hãy hãy làm ngược lại với người ta thấy mình đẹp, mình cố gắng mình trang điểm cho xấu đi, đừng có nó sao đâu đúng không, xuất hiện trước mặt người ta thấy xấu xấu vài lần người ta chán rồi, người ta không thấy thích đẹp nữa. Thích cái gì, thích chỉ như thích một người chung thủy mình nó tỏ ra không phải chung thủy. Thích thấy người tốt thế nào mình cứ tỏ ra xấu đi, người ta thời gian người ta hết đeo đuổi thôi, chứ không mấy mấy cô đặc biệt mấy cô hay bị gì lắm, đặc biệt người nữ họ yếu đuối lắm, cho nên là mình phải có mạnh mẽ, mình phải làm ngược lại đôi khi vậy đó, đôi khi ở đời phải làm như thế, phải làm những điều ngược lại và thậm chí làm cho người ta ghét đi đừng theo theo. Tại vì Thiện Trang á, ở hồi xưa ở đời đi học á, quý vị biết Thiện Trang thì tốt tính học giỏi, cho nên là biết biết bao nhiêu cô theo, cho nên Thiện Trang từ nhỏ đến lớn á, từ khi học phổ thông á, bao nhiêu thư tình rồi người ta biết á, mình có cách hết á, đối phó hết, đối phó để làm sao để người ta phải không có phải phải có thủ thuật ở thế gian, đừng làm tốt quá, nói chung là xấu xấu chút đi à, hãy xấu, đặc biệt người nữ cố gắng mình quý vị chỉ cần trang điểm xấu xấu tí thiếu là người ta hết thích là Thấy xấu quá người ta không có ham đâu, còn quý vị làm cho đẹp mà. Những người trang điểm thế này kia là dễ gặp nạn lắm, đặc biệt những bạn trẻ cố gắng. Cho nên là mình tu hành là cái gì, xả phú cầu bần, xả thân cầu đạo. Mình không có quan trọng sắc đẹp cái gì với thế gian, không có thể nào đi theo mình được mãi đâu. Tất cả đều phải chia lìa, mình chỉ lấy chánh đạo đó. Cho nên thiện gian đó nhiều khi đôi khi làm cho người này ghét chút, biết cái tính người ta như vậy, biết sở thích như vậy, mình không làm cho họ ghét. Ghét họ không, không không ghét đến mức độ ghét nào, nhưng mà ghét không thích là không có hợp với cái gu của người ta, không hợp với tư tưởng người ta đó là được rồi, là mình sẽ thành công. Thì đó là mình cách để mà mình thoát ra cái vòng, những cái vòng gọi là thoát vòng tục vị đó. Giống ngài quốc sư Ngộ Ngộ Lâm đó, Ngộ Lâm quốc sư đó quý vị nhá, Ngọc Lâm đó, Ngọc Lam đó, quý vị nhớ không? Đó là thoát vòng tục vị đó, cái kiểu đó thời nay ác liệt lắm. Mấy cô mấy bạn trẻ trẻ cố gắng đừng để xa vào con đường đó rồi hối hận. Bước vào thì dễ, bước ra thì khó, muốn bước ra thì không không ra nổi nữa rồi ha. Vui đời được bao nhiêu lâu đâu, tưởng lấy người chồng về tưởng hạnh phúc lắm đúng không, lấy về thấy bắt đầu sinh ra chồng bệnh, con đau vân vân ốm vân vân, bao nhiêu cái hồi xưa mình tưởng tượng toàn tốt đẹp, về thấy ôi sao mà nó khổ quá. Lúc đó hối hận, biết vậy hồi trưa xưa nghe thầy Thiện Trang khuyên thôi đừng lập gia đình, thôi con đi xuất gia rồi vân vân đỡ. Còn bây giờ đi xuất gia phải lựa chùa nữa chứ không mà đi xuất gia khổ lắm. Cho nên là cố gắng đi. Còn mấy ông đừng có tưởng là về rồi bắt nạt mấy cô. Mấy cô về người phụ nữ thật sự mình nói, họ khi mà chưa có thì họ chiều dữ lắm, nhưng mà tới khi họ có rồi họ cũng khó tính lắm. Thì ta thấy khó tính lắm, thật sự mình nói khó vô cùng. Người nữ khó tính hơn người nam, họ rất chấp tiểu tiết. Cho nên là người nam thì sống với nhau thì không có chấp tiểu tiết, cho nên không có chuyện gì, còn họ để ý từng chút từng ly, họ soi từng tí thì thành ra khổ thôi. Nên mấy ông cũng đừng có ham nè, đừng có ham. Người nữ như vậy, Phật nói trong kinh là ba kinh nói 84 lỗi của người nữ ở trong kinh gì Maha Phu Nhân đó đó. Có rồi kinh nhiều nhiều lắm, thiện nhân mà tôi kể ra thật sợ dẫn ra quý vị nghe thói tâm thôi. Nếu thật sự mà Phật nói rất nhiều cái bệnh của người nữ như vậy đúng, Phật rất tâm lý. Cho nên là mấy ông con trai đừng có ham mấy người nữ, không có ham được. Ở thế gian này tâm vô thường lắm, đừng có ham. Không, đây không phải nói xấu mà thực tế là bản chất người ta như vậy, thế người ta mới sanh lòng người nữ. Còn người đàn ông vậy, bản chất người đàn ông là gì, là máu quên, là yêu bằng mắt thôi, sắc thôi. Cho nên là đừng kiếm người đàn ông về, mấy ông không có chung thủy đâu, vài bữa thích tìm cô khác à, thích tìm cái cô đẹp hơn à, vân vân. Cho nên là mấy cô cũng đừng có hy vọng. Không có, có cái gì một túp liều tranh hai trái tim vàng, không có đâu, chuyện xưa rồi, không, đời nay không có chuyện đó đâu. Và đời nay bây giờ đang khổ lắm, hai vợ chồng một đứa con. Đợt trước thì đang có đọc trên báo á, thấy báo trên báo báo nào á, báo VnExpress hay Tuổi Trẻ nó gì đó, đó là gì, là lương 15 triệu đó là không đủ đủ sống hiện đại ở thành phố Hồ Chí Minh. 15 triệu một tháng là hai đứa con với hai người vợ chồng là không đủ sống. Rồi quý vị thấy không? Mỗi người làm một người 8 triệu là người 5, người 7 triệu là 15 triệu không đủ sống, không đủ. Hai đứa con đi học, hai đứa con làm việc gì đó đi học, người ta tính sơ sơ thôi á, học tiền không bao nhiêu á, tiền sữa, tiền gì, tiền sách vở vân vân, tính sơ sơ thôi. Mà 15 triệu không có đủ. Nên đang than công nhân là không đủ sống ở vùng thành phố Hồ Chí Minh mà 15 triệu không đủ sống, hai vợ chồng mà 15 triệu không đủ sống. Nên khổ vậy, sao không làm đơn giản như trong tập Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014, tập 327, và thượng nói ngày xưa lên trên núi ở gần cái chùa cất cái thất. Cái thất đất chùa, mượn đất chùa cất cái thất nhỏ giống như cư sĩ Bằng Văn Uẩn vậy đó. Các cái thất nhỏ mỗi ngày nó ăn, nấu ăn một bữa đó mà tu đó. Còn cái gì gạo nước mắm muối giấm gì đó tới chùa khất thực đó, xin nương ở chùa. Ngày xưa người ta tu như vậy đó, tu như vậy mấy năm thành tựu rồi, như vậy cho khỏe, có khỏi anh làm phiền chứ cái gì đâu mà làm phiền. Bây giờ quý vị sanh ra ra đời rồi, lỡ có con cái thì bây giờ phải nuôi dạy con cái, phải học Đệ Tử Quy, phải dạy Đệ Tử Quy, dạy Thái Thiện Công Ơn Thiên, dạy Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh, dạy nhân quả, dạy giáo lý Phật, nó là nhiệm vụ quý vị, duyên quý vị như vậy thì phải đáng chịu. Còn bây giờ ai mà có duyên thoát ra được thì thoát đi, ở trên thế gian làm gì, đúng không? Mình đâu có sợ thiếu thốn, mà quý vị đừng lo, đừng có thiếu thốn. Hồi trước thì Trang thấy có cái chú đó ở bên Cao Đài, không phải bên Hòa Hảo đó, rõ ràng đi bao nhiêu năm đi tu không à, đâu có gì đâu mà vẫn sống được đó, toàn sống ké mấy chùa không á, ở bên các sư cô, ở bên các cái thầy đó, cái thất nhỏ nhỏ gần đó, thì cái thì tự nhiên cái chùa thì lúc nào cho dư đồ ăn để cho qua thấy nó cho ít gạo, cho ít đồ ăn, cho này kia đó, rồi người quen ở lâu cho chút, đâu có xuất gia đâu, bên hạ vẫn có tu vẫn sống được đó thôi. Cho nên mình là thiểu dục tri túc thì mình cầu nó được thôi, mình tin vào nhân quả trong mạng mình có thì đó cũng có, và Đức Phật đã huyền ký mình tu đâu có đói đâu mà lo đó. Những người nào muốn muốn giải thoát sanh tử đó, thật sự tế đó, tuổi trẻ còn trẻ trẻ ráng làm phục vụ đại chúng, thế khi lớn lớn lên đó, mình núp đi về nơi nông thôn, về kéo chỗ chùa nào gần gần cái chùa nào mà hộ trì được đó tốt tốt thế, cất cái thất đó làm như cư sĩ Bàn Long Uẩn là thành công rồi. Hai cha con dẫn vô cái thất đó ở đó, à, con trai à, thì với mẹ thì ở nhà đó, chia ra gia đình làm đôi đó để khỏi phiền toái. À, cha thì phù hợp với con gái, con trai thì phù hợp với mẹ nó, chứ không ngoài về suốt ngày cãi cọ nhau nói này nói nọ khỏi hết việc đó. Cho nên là ai cũng tự tại bản sanh, không quý vị không, tự tại bản sanh, người nào cũng biết trước ngày giờ tự tại, muốn về muốn đi lúc nào đi, những người đó đều là thành Bồ Tát đạo, thành tựu trong đời. Còn chúng ta tu kém quá, chúng ta buông cũng không nổi, nhiều khi gọi là vị cầu pháp cố đó, là vì cầu pháp đó, mà mình không có buông được cái tâm thoái chuyển nè, cái tâm cong quẹo nè, cái tâm dối trá nè, không có tâm, mấy cái tâm đó mình bỏ không nổi, vậy cầu pháp chỗ nào? Ở đây nói như vậy thôi, nói sơ lược như vậy, cho nên nhiều khi rất là đáng thương, nói thời nay thật sự đáng thương. Tạm dịch đoạn này như không, vì thế cho nên ta dạy dặn các ông, những hàng trời người, hàng Atula vân vân, cần phải tha thiết yêu thích tu tập sanh tâm hiếm có với pháp môn này, với những điều dạy ở trong kinh này cần phải sanh lòng xem như đạo sư, mong khiến để cho vô lượng chúng sanh mau chóng an trụ vào bất thoái chuyển, và mong thấy được cõi Phật rộng lớn, trang nghiêm nhiếp thọ thù thắng bên ấy, cũng như đạt được viên mãn công đức. Phải khởi tinh tấn nghe pháp môn này, vì cầu pháp nên không được sanh tâm hối hận, lui sục nịnh bợ cong quẹo dối trá không thật. À, cố gắng làm được đúng những điều vậy. Hòa thượng Tịnh Không chú giải đoạn này như sau: cho nên ta bảo với thiên nhân các người Atula và đại chúng tham gia pháp hội rằng, cần phải tha thiết yêu thích tu tập pháp môn này. Đối với pháp niệm Phật thành Phật này, sanh khởi tâm hiếm có khó gặp, lấy bản kinh này làm chỗ quy y thật sự của chính mình, xem kinh này là đạo sư của mình, bất luận khởi tâm động niệm làm những việc gì đều dùng kinh này làm tiêu chuẩn, không dám trái nghịch thì mới có thể khiến cho vô lượng vô biên chúng sanh mau chóng chứng quả vị bất thoái chuyển. Đó là đoạn thứ nhất, tức là Phật nói với tất cả những người rồi trời Atula dự pháp hội phải nên tha thiết yêu thích tu tập pháp môn này. Đối với pháp môn niệm Phật thành Phật này thì phải sanh khởi tâm hiếm có khó được hay khó gặp, lấy kinh này làm chỗ quy y thật sự của chính mình. Như vậy quy y, chúng ta quy y kinh Vô Lượng Thọ đúng không, xem kinh này là đạo sư của mình, và cho dù khởi tâm động niệm hay làm việc gì đều lấy kinh này làm tiêu chuẩn, không dám trái nghịch đó, chứ không phải làm đó thì mới khiến cho được vô lượng chúng sanh mau chóng chứng quả vị bất thoái chuyển. Hòa thượng chú giải tiếp, và muốn thấy cõi Phật cực lạc rộng lớn trang nghiêm, thù thắng vi diệu, do A Di Đà Phật nhiếp thọ, muốn viên mãn công đức ở trên thì cần phải càng thêm tinh tấn tiếp nhận pháp môn niệm Phật nguyện vãng sanh này. Vì cầu vãng sanh thành Phật thì không được sanh tâm, sanh khởi tâm thoái khất xỉu nghị. Thoái khất xỉu nghị thì nãy chú giải rồi đó, thì quý vị thấy đó, muốn được lợi ích thì mình phải tu thật thật, thật thà tu, thật thà nghe lời thật làm. Nói tóm lại ở đây chỉ có 6 chữ cô Lưu Tú Vân nói là thật thà nghe lời thật làm, đó là hòa thượng nói, cô Lưu Tú Vân nhắc lại thôi. Tức là thật ra là nói đoạn vừa rồi đó chính là như vậy, tóm lại có 6 chữ đó thôi, làm được 6 chữ đó thành công. Bây giờ chúng ta sang đoạn cuối cùng, đoạn thứ tư của phẩm này. Thiết nhập đại hỏa, bất ân nghi hối, hà dĩ cố, bỉ vô lượng ức chư Bồ Tát đẳng, giai tất cầu thử vi diệu pháp môn, tôn trọng thính văn, bất sanh vi bội, đa hữu Bồ Tát, dục văn thử kinh, nhi bất năng đắc, thị cố như đẳng, ân cầu thử pháp. Đây là đoạn thứ tư. Đoạn thứ tư này thì thiết nhập đại hỏa, thiết là giả thiết, hang cổ một chữ là hai chữ, giả thiết tức là giả sử đó, giả sử vào, chữ nhập là vào, đại hỏa là vào lửa lớn. Tức là bây giờ giả sử quý vị bị người ta đẩy vào lửa lớn, rớt vào hầm lửa à, hoặc là bây giờ lửa hỏa hoạn cháy thì sao? Bất ưng nghi hối, cũng không nên nghi ngờ. Nghi là nghi ngờ, hối là hối hận, cũng không nên nghi ngờ hối hận. Tức là không được nghi ngờ hối hận. Bây giờ mình tu một hồi có rớt vào lửa rồi cũng nghi ngờ hối hận đó. Tức là bắt đầu tại sao sao mà con tu Phật đạo mà gì đâu, Phật không có từ bi, không có gia trì cho con, để nhà con cháy như thế này, con bị con nạn như thế này, con rớt địa ngục thế này, toàn trách nó. Đó là cái gì? Nghi ngờ và hối hận. Mình không tin. Nếu mà đã tin rồi thì phải, do dù có vào lửa lớn, vào lửa lớn là bây giờ nếu mà nói là lửa tam thiên đại thiên thế giới tan ra trong lửa, bây giờ chúng ta nói được bom nguyên tử nó rớt xuống nó cháy tan nát đó, có rớt vào hoàn cảnh đó cũng không có nghi ngờ, không có hối hận. Hoặc là rớt vào địa ngục cũng không có nghi ngờ, không có hối hận. Vì sao? Mình biết là niệm Phật vẫn còn được, vẫn có vả thoát được, phải tin như vậy. Còn bây giờ mới tu siêu khó khó chút, nghịch duyên chút, ơi Phật Bồ Tát ơi, sao con tu như vậy mà con như vậy, hoàn cảnh con như vậy, vân vân, đổ lửa đổ thừa nghi ngờ, không biết pháp môn là thiệt không, vân vân, đủ cái sự nghi ngờ đó thì thật sự là đáng thương. Cho nên ở đây phải dù có giả sử có vào trong lửa lớn cũng không có nghi ngờ hối hận. Hà dĩ cố là tại vì sao? Thì ở đây Phật trả lời, bởi vì bỉ vô lượng ức Bồ Tát chư Bồ Tát đẳng, tức là những cái vô lượng ức, những cái vị Bồ Tát đó vân vân, chữ bỉ là đó, đó là gì? Nhiều cái vị Bồ Tát á, vô lượng ức Bồ Tát nhiều lắm. Giai tất cầu thử vi diệu pháp môn, tôn trọng thánh văn, bất sanh hư vật vi bội. Tức là những cái vị Bồ Tát mà chúng ta đã nói ở phẩm 42 á, vãng sanh á, những cái vị Bồ Tát nhiều như Bồ Tát Thanh Văn, A La Hán rồi vân vân á, đều á, các ngài đều nè, giai là đều, đều thế nào? Tất là cũng có đều luôn, giai tất là đều hết, đều, tất cả đều cầu cái pháp môn vi diệu này. À, pháp môn này nhiễm màu rất tuyệt vời. Các vị Bồ Tát đó mà còn tu như vậy mà, rồi các ngài tôn trọng thính văn là tôn trọng lắng nghe, nghe các ngài nghe hiểu, các ngài rất là tôn trọng pháp môn này. Bất sanh vi bội là không có sanh cái sự chống trái. Chữ vi thì là chống trái, chữ bội á, có âm khác là bối, bối là cái lưng. À, bối là lưng, còn đây là chúng ta hơi đọc bội, nhưng mà đôi khi cũng có khi đọc bối luôn. À, cái gì gọi là hiệp trần bố giác á, bối, nhưng mà bộ giác thì nó khớp hơn, nhưng mà bối thì đôi khi người đọc nên bối cho nó hay, nên có một số người đọc thành bối. Thì không có được cái sanh tâm chống trái, tức là không có chống trái lại với cái bộ kinh này, không dám chống lại, tức là kinh dạy sao nói vậy, Phật nói sao nói vậy, ta tôn trọng vô cùng. Quý vị tôn trọng thì không bao giờ chống trái. Quý vị tôn trọng thầy, đúng không? Thầy thầy nói gì cũng nghe. Cha mẹ tôn trọng cha mẹ nói gì cũng nghe hết. Nhưng mà nếu mà bắt đầu mình hết tôn trọng là bắt đầu nói là không nghe, đúng không? Đó, mà đây là còn thế gian nhiều khi nói không nghe tại vì thấy không đúng. Nhưng mà đây kinh Phật mà, lời Phật là chân lý, mình phải nghe chứ, mình không dám chống trái chứ. Đúng không? Đâu thể nào làm như thế được. Rồi Phật còn nói thêm trường hợp nữa, đa hữu Bồ Tát. Đa là nhiều, hữu là có nhiều vị Bồ Tát. Là cái chữ đa này đang là đáng lẽ phải hữu đa Bồ Tát, nhưng tại sao là đa hữu Bồ Tát? Tức là ở đây á, cái cách dùng từ ở đây đó là đảo chữ, đảo đảo chữ đa tới nhấn mạnh, vì nhấn mạnh cho nên đảo chữ đa tới trước, chứ còn đáng lẽ là phải hữu hữu đa Bồ Tát. Còn không á, có một cách nghe dịch thông kiểu khác để mà nó không phù hợp, là chữ hữu Bồ Tát này là giống như một danh từ, chữ đa này là một tính cái số từ hoặc là lượng từ thì để từ trước cũng được. Như vậy có nhiều Bồ Tát, dục văn thử kinh nhi bất năng đắc, là muốn nghe, muốn văn là văn tự tu, nghe hiểu tu theo kinh này, thử kinh tức là kinh này, nhi bất năng đắc nhưng mà không được. Cái ngài Bồ Tát nhiều Bồ Tát lắm, muốn nghe kinh này mà không được. Còn mình được rồi thì mình không tôn trọng, là đáng thương đúng không? Thị cố nhữ đẳng, thị cố là cho nên nhữ đẳng là các ông các ngài các vị quý vị ưng cầu thử pháp, ưng là nên nên cầu cái pháp môn này, tức là cầu pháp môn này. Nó nhiều vị Bồ Tát muốn nghe mà có đâu nghe được đâu, muốn nghe được kinh này cũng nghe được, mình được nghe rồi mình không có tôn trọng, thật là uổng công đúng không? Cho nên là vì thế các ông phải nên là mong cầu đó, nên mong cầu cái pháp môn này. Thì Thiền Giang tạm dịch, giả sử có bị vào trong lửa lớn cũng không nên được nghi ngờ hối hận. Tại sao như vậy? Bởi vô lượng ức chư Bồ Tát kia vân vân đều cầu pháp môn rất vi diệu này, tôn trọng lắng nghe, không sanh chống trái. Có nhiều Bồ Tát muốn nghe kinh này mà không thể được, vì thế các ông cần nên cầu pháp này, nên cầu pháp này. Như vậy ở đây các ông nói chung ở trên kinh hay nói với các vị tỳ kheo thì mình dịch các ông, nhưng mà trong đó có các bà các cô các chú nữa, có chúng ta nữa, thì dịch dịch theo cái kiểu các ông là dịch theo cái cách nói của Phật. Mà thường Phật nói như vậy là Phật nói tôn trọng đó, tại vì sao? Là tất cả chúng sanh không có nam không có nữ, đối với chúng ta thì có nam có nữ đó. Còn Phật thì không, thật sự mà nói Phật nói là các ông hết, tại vì thiện nam tử hết đó. Đó, chứ không phải là thiện nữ nhân đâu đó. Đôi khi nói thiện nữ nhân là nói cho phân biệt cái tục đế, còn trong cảnh giới của Phật á, là chỉ thiện nam tử hết đó. Đối với Phật chúng ta đều là người thiện hết à, tính tình mạnh mẽ hết, ai cũng là nam tử, cho nên là dịch các ông mà cũng có hay cái đó à, mà các vị hòa thượng tiền bối dịch như vậy. Thì ở đây hòa thượng Tịnh Không ngài chú giải đoạn này như sau: giả sử có bị và Thiền Trang xin lỗi, hòa thượng Tịnh Không chú giải là giả sử giả như gặp phải lửa lớn như nạn lửa rất rất lớn à, như như cái nạn lửa rất lớn, cũng không nên nghi ngờ hối hận. Vì sao vậy? Bởi vì vô số chúng Bồ Tát ở 10 phương thế giới đều hy vọng mong cầu pháp môn vi diệu này, có thể tôn trọng lắng nghe, tin sâu không nghi, y giáo phụng hành đối với giáo huấn của kinh này, không sanh chống trái. Tức là gì ở đây á, là vì sao vậy? Tức là các vị Bồ Tát làm chứng minh cho chúng ta rồi, các Bồ Tát á, ở 10 phương thế giới á, mà trong phẩm 42 á, điều hy vọng mong cầu pháp môn này, có thể tôn trọng lắng nghe, không sanh cái tâm nghi ngờ tin sâu á, rồi y giáo huân hành đối với giáo huấn của kinh, không có sanh tâm chống trái. Tức là ở phẩm 42 chúng ta học rồi, mà mình á, mình giờ mình đã thấy có các ngài chứng minh rồi thì mình tin rồi. Hòa thượng chú giải tiếp: ở mười phương thế giới có rất nhiều chúng Bồ Tát hy vọng mong cầu lắng nghe bộ kinh Vô Lượng Thọ, pháp môn niệm Phật này, mà không đủ nhân duyên nên không được nghe. Cho nên đại chúng các người có duyên gặp được thì phải chăm chỉ nghiêm túc tu học, phải nỗ lực cầu đạt được công đức chân thật của pháp môn này, thì mới có thể ở ngay trong đời này viên mãn thành tựu vô thượng Phật đạo. Tức là ở đây á, nói là có nhiều vị Bồ Tát ở mười phương thế giới, ở nhiều nơi lắm, mong cầu hy vọng nghe được, lắng nghe được bộ kinh Vô Lượng Thọ, pháp môn niệm Phật này, mà không đủ nhân duyên cho nên không nghe được. Còn chúng, cho nên đại chúng chúng ta đó đã có duyên các rồi thì phải nên chăm chỉ nghiêm túc tu học, nhớ nha, chăm chỉ nghiêm túc tu học, phải nỗ lực cầu đạt được công đức chân thật của pháp môn này thì mới có thể ngay trong đời này viên mãn thành tựu vô thượng Phật đạo, tức là đạo thành Phật rốt ráo đó. Đó thì chúng ta chỉ cần làm được như vậy thì thành công, đúng không? Chứ không nhiều khi mình tu hành một hồi mình là uổng phí nhiều cái cuộc đời, gặp được pháp môn bi diệu rồi vân vân, mà cuối cùng tu hời hợt, hời hợt là trôi qua, trôi qua thì đời này luống qua là không biết bao giờ gặp lại, như vậy rất là đáng thương. Thật sự mình nói, không biết trên này hình như có người hỏi cõi trần vui đạo hay tùy duyên hả? À, cái đó là bài kệ của ngài Trần Phật Hoàng Trần Nhân Tông, là gì? Ở đời vui đạo, người ta dịch nghĩa cái bài đó thì đang có cái bài, cái bản Hán Nôm, còn cái bản dịch nghĩa chúng ta hay nghe là gì? Ở đời vui đạo hay tùy duyên, đói đến thì ăn, mệt ngủ liền, châu báu trong nhà thôi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Mà như thì đang nhớ vậy, như ở đây có người bình luận á, là gì? Thì có do bản dịch thôi, đó tại vì bản đó là bản dịch rồi, bài Cư Trần Lạc Đạo. Thật ra cái bài này ấy, nằm trong cái nguyên cái bài kệ dài đó, thì cha hồi xưa thì đang có cái quyển, có nguyên cái quyển dài luôn cái bài đó, và bằng Hán Nôm, bằng chữ Nôm á, chữ Nôm chứ không phải là chữ Hán. Chữ Nôm á thì đọc âm nó khác thôi, viết giống như chữ Hán vậy đó, nhưng mà đọc âm khác, do chữ tổ mình chế ra thì khác. Và cái bản đó mà thiền trang đọc như vậy đó là bản dịch nghĩa, chứ bây giờ đọc âm Nôm quý vị rối thêm nữa, âm Hán đã khó hiểu rồi mà đọc âm Nôm nữa rối, nên là thiền trang chỉ đọc như vậy thôi. Không vậy còn ở đây có câu hỏi nữa: dạ kính bạch thầy, khi chúng con học pháp làm sao không bị chấp pháp ạ? Và làm sao chúng con phá được chấp này ạ? Cái này khó quý vị, chấp pháp á, quý vị thường mới tu tất nhiên là chấp pháp thôi. Khi cái người nào tâm thanh tịnh á, có nhiều thường khuyên có ngộ á, bắt đầu thường có ngộ rồi thì nó bớt chấp. Cứ là bây giờ thường chấp lắm, mình học cái gì mình biết cái đó là mình chấp vô cùng luôn. Mình luôn luôn cho đó là chân lý á, và mình cứ học cái gì mình hiểu cái gì mình luôn luôn cho là chân lý. Ví dụ như quý vị nghe trong Vô Lượng Thọ dẫn lần thứ 10 á, quý vị nghe hòa thượng nói không được tùy tiện gọi đại sư. Tức là cái chấp chấp suốt ngày, chấp đại sư chứ gọi danh cho chư tổ Tịnh Độ Tông thôi vân vân, không được gọi đại sư à, vì chư tổ Tịnh Độ Tông mới đưa một đời thành Phật à, cho nên thì gọi đại sư được à, đưa những người khác á, hoặc là Phật mới gọi đại sư. Nhưng mà nói vậy mà chính hòa thượng à, thượng cũng gọi đại sư Quyền Trang, đại sư Kumala Thập. Ngài Quyền Trang là thuộc tông pháp tướng. À, ngài Cư Ma La Thập thuộc là sơ tổ của Tam Luận Tông. À, đại sư Đạo Tiên là thuộc về ngài Lục Tông. À, ngài cũng gọi đại sư, đủ đại sư rồi, đại sư Hoằng Nhất, đại sư này, đại sư kia. Có nghĩa là gì? Đó là quý vị chấp, quý vị nghe pháp á, Tịnh Độ Đại Kinh Giải Duy Nghĩa và trở về sau á, hòa thượng không có chấp cái đó nữa. Hồi đó hòa thượng chấp. Quý vị hiểu không? Hồi đó hòa thượng chấp. Nhưng sau này hòa thượng không chấp nữa, hòa thượng bỏ cái đó rồi. Nó giống như bây giờ mình nghe học pháp mình rất là nhiều chấp, rất nhiều cái sự chấp trước. Giống như đồng tu nghe hòa thượng nói là gì, à, bây giờ không có xưng tỳ kheo Bồ Tát gì cả, bởi vì mình đâu có ai đắc giới tỳ kheo đâu, đúng không? Thì bắt đầu mình đã chấp, đó bắt đầu chấp mà cứ cứ nhắc cái đó. Thế bắt đầu thấy những vị như hòa thượng Minh Thông, ngài in sách lục, hay là đệ tử hòa thượng Minh Thông, hay bao nhiêu người khác để đều để dịch, người ta đều tỳ kheo thích thiện phước, tỳ kheo thích phước nghĩa, tỳ kheo thích Minh Thông, hay là trong cái quyển Phạm Võng Hợp Chú á, thì chăng có quyển á, tại vì có người hỏi thì chăng nó đưa quyển bìa đó ra chụp hình cho coi nè, ở trên này là gì, chú giải ở trên là Phạm Võng Hợp Chú đó. À, chú thích Bồ Tát, Sa Di Bồ Tát, Ngẫu Ích, không phải Trí Húc, Trí Húc chứ không phải, mở ngoặc ra Ngẫu Ích, rồi ở dưới là gì, Việt Dịch Tỳ Kheo Bồ Tát Thích Phước Nghĩa, rồi bắt đầu mấy người chấp chấp rồi đó đó, chấp nên đó là chấp rồi, chấp nói ông này ông xưng nè, rồi hoặc là ở Việt Nam một người mà dịch dịch sách nhiều nhất á, mà trẻ trẻ mà gần đây á là gì, Tỳ Kheo Thích Thiện Phước, hình như cái quyển nhiều quyển quý vị thấy tìm ra nhiều quyển á, Thích Thiện Phước lắm, xưng là Tỳ Kheo Thích Thiện Phước, thế là chấp, quý vị chấp vào đó, ôi ông này ông khinh Tỳ Kheo vân, quý vị vẫn là chấp trước. Vì sao? Cái quan trọng là gì, người kiến giải bất động, người ta khỏi giới tỳ kheo rồi, người ta đắc giới tỳ kheo, người ta cảm thấy đắc giới tỳ kheo, người ta có quyền dùng tỳ kheo chứ, thậm chí có quyền dùng cái thọ rồi là có quyền dùng đó, người ta thọ Bồ Tát rồi thì người ta có quyền dùng Bồ Tát chứ, còn đây là mình xưng là mình khiêm tốn, mình biết là mình học học theo bên mình khiêm tốn, mình học theo đại sư Ngẫu Ích, ngồi Ngẫu Ích ngày ngày thấy ngài đắc giới được có giới Bồ Tát Sa Di thôi, cho nên ngài xưng như vậy, ngài xưng như vậy để làm gương. Còn người không học không biết thì thôi kệ không sao, mà nếu mà người đời sau á, thì bắt đầu khiêm tốn, bắt đầu thêm chữ giới vô, cái bối vô là tỳ kheo Bồ Tát giới, hoặc là đăng là tỳ kheo giới Bồ Tát giới, nhưng mà chữ hai chữ giới lập bỏ bằng chữ đi, rồi bắt đầu cái không hiểu thì lại chấp, cho nên là rất nhiều cái chấp, cái chữ giới đó là gì, ta đã thọ qua rồi đó, cho nên kiểu nào cũng chấp hết á, cho nên hòa thượng Khánh Anh á, ngài hay lắm, ngài ghi vô đó, cái lúc ngài ghi vậy mà Phật tử Khánh Anh, ngài tổ sư của Việt Nam á, mà ngài chỉ ghi Phật tử Khánh Anh thôi, Thích Khánh Anh á, mà ngài không ghi chữ thích luôn, ghi Khánh Anh thôi. À, còn các sách khác á, thì ngài ghi là gì, à, Tỳ Kheo Thích Khánh Anh. Vậy thì quý vị chấp cái nào, lúc thì ngài ghi cái này người kia, ngài không chấp đó. Còn chúng ta chấp, lúc ghi cái này, lúc ghi kiểu gì cũng đúng. Đó, cho nên là nhiều cái sự chấp trước rất là lớn. Mình học Phật Pháp là gì, đừng có chấp. Học để buông xuống, học để tu. Chấp gì, chấp Kinh Vô Lượng Thọ, chấp Phật hiệu, đó là nên chấp. Còn những cái kiến giải kiến thức đó, thật sự mình nói mình học ít quá, cho nên cái mình chưa biết nhiều, mình từ từ mình phải hiểu tại sao như vậy. Khi người ta đưa ra một cái giả thiết nào, một cái kiến thức nào mới, mình khoan hay nó có thể không đúng với mình, tư tưởng mình, nhưng mình khoan đã, chưa hẳn nó đã sai. À, nên nhớ quý vị nên học cái gì, học cái cách đó đó, tức là chưa hẳn nó đã sai, nhưng mà mình không có chấp nhận, nhưng mà mình không bác, mình cứ thôi để nó đi bên đó cũng được, người ta như vậy mình như vậy. Nhưng có nhiều cái kiến thức, tại vì mình phải hiểu quan điểm của người ta, giống như để bên Nam Triền họ nói là người chết không có 49 ngày hả, họ nói như vậy hả, thì mình cũng 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 hiểu tại sao họ nói như vậy, thì mình cũng chấp nhận theo cái kiến thức của họ, theo cái chuẩn của bên họ đó. Còn bên mật tông thì tiêu chuẩn mật tông, hay là thiết nhất thiết hữu bộ tỳ đại gia đó, hay thiết nhất thiết hữu bộ, thì họ nói là có 49 ngày đó, thì mình phải hiểu tại vì cái quy chiếu nào, cho nên người học rộng nghe nhiều là không có chấp. Hòa thượng Minh Thông ngài nói không có ông tổ nào dốt hết á, Hòa thượng Minh Thông á, ngài quý vị thấy đăng lên mạng á, trích gì hãy làm người dốt đi, chính hòa thượng nói hãy làm người dốt, nhưng mà hòa thượng có dốt không, hòa thượng học quá trời kinh điển lục luận, học bao nhiêu thứ bao nhiêu vậy, ngài biết cái những biết thế nào, có dốt đâu, mà có ông tổ nào dốt đâu, chỉ có lục tổ đại sư Huệ Năng à, riêng duy nhất lục tổ đại sư nó không học chữ nào mà làm tổ, mà đó là hy hữu. Còn quý vị coi tịnh từ chư tổ Tịnh Độ Tông, đại sư Liên Trì ha, học thiền nha, học giới luật nha, học tịnh độ nha, đại sư Ngũ Ích nha, cao hơn ngài Liên Trì nữa. Giới luật ngài làm nguyên cái bộ gọi là luật trung trị, hết tất cả gom tất cả bộ luật lại tổng hợp thành một bộ à, chú giải cho giới luật khá nhiều, có phạm võng hiệp chú, có tiêu giải đủ các loại. Rồi qua tông thiên thai ngài cũng chú giải, qua tông pháp hoa đó thiên thai chú giải, qua cái pháp tướng di thức ngài cũng chú giải, như như bách pháp minh môn luận trực chỉ à, trực giải đó của ngài. Qua bên đại thừa khởi tín luận cũng có cái tác phẩm gì đó à, liệt võng sớ à, tức là chú giải cho đại thừa khởi tín luận. Mà bây giờ ngài gì, ngài Hồ Tiểu Lâm á, ôm cái bộ đó đó làm chuẩn á, lấy cái bộ đó để soi kiến giải của mình á, thấy đúng quá, đúng y ngài đại sư Ngũ Ích nói đó đó, liệt võng sớ. Rồi qua bên kinh Lăng Nghiêm, tông Lăng Nghiêm là tông khác, ngài cũng chú giải kinh Lăng Nghiêm nữa. Rồi ngài có dốt đâu, ngài đi làm tất cả các tông phái à, thiền tông à, kim cang phá không luận à, chú giải cho kinh kim cang luôn đó. Cho nên đại sư Ngũ Ích có dốt đâu, làm tổ đó đó. Rồi đại sư Ấn Quang quý vị nghĩ ngài dốt à, đại sư Ấn Quang quý vị mở ra coi các công án thiền tông cái gì ngài cũng biết, chẳng qua ngài biết hơi ít thôi, chứ ngài học hết ba tạng kinh, đại tạng kinh đó, ngài ở trong thư viện mấy chục năm đó, ở trong thư viện đại tạng kinh đó, ngài đọc hết tam tạng kinh điển luôn, đâu có dốt đâu. Chúng ta còn hòa thượng tịnh không, bây giờ tổ sư tiếp theo đây hòa thượng tịnh không dốt đâu, giảng mấy chục bộ kinh, bao nhiêu bộ luận, kinh Hoa Nghiêm, kinh Pháp Hoa, kinh Lăng Nghiêm, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Di Đà, kinh Kim Cang, rồi Bát Thức Quy Cửu Tụng, Bát Thức Di Thức Tam Thực Tụng, vân vân, giảng hết tất cả các bộ kinh bộ luận bao nhiêu vậy mới làm tổ kìa. Nó tại sao học như vậy? Ngay cả câu nói của đại sư Liên Trì nói gì, tam tạng 12 bộ nhường cho người khác ngộ, 84,000 nhường cho người khác hành, còn mình chỉ một câu Phật hiệu, một bộ kinh A Di Đà. Nhưng mà đại sư Liên Trì trước đó nó cũng học bao nhiêu đó rồi mới tới đó mới thông quý vị à. Học bao nhiêu rồi ngài mới nhường lại tam tạng 12 bộ. 12 bộ không phải là 12 bộ kinh đâu, 12 bộ là Trường Hàng Trùng Tụng Tinh Cô Khởi, tức là Trường Hàng và có vậy văn xuôi à, trùng tụng lại cái giống như đằng trước giảng rồi. Bây giờ Đức Thế Tôn liền dùng bài kệ mà nói lại ý trên rằng đó, đó là trùng tụng. Tinh Cô Khởi, tinh là và, và Cô Khởi, Cô Khởi là chỉ nói một cái bài kệ mà nói qua một lần thôi à, rồi gì Trường Hàng Trùng Tụng Tinh Cô Khởi, thí dụ nhân duyên giữ tự thiết. Thí dụ là lấy là những cái ví dụ á, giống như trong kinh Vô Lượng Thọ có cái ví dụ giống như là lấy cái sợi tóc trẻ nằm trong phần tán ra thành bụi vân vân, đó là thí dụ. Nhân duyên, nhân duyên giữ tự thiết là và tự thiết. Nhân duyên là gì, nói là nhân duyên của kinh đó, nhân duyên đó là sao, nhân duyên của Đức Phật A Di Đà vân vân, đó là nhân duyên. Giữ tự thiết, tự thiết giống như là vô vấn tự thiết á, kinh A Di Đà không ai hỏi, Phật tự nói đó, đó là rồi vô vấn tự thiết đó. Rồi gì, bổn sanh bổn sự vị tằng hữu. Bổn sanh là nói về cái cuộc đời của ngài á, về quá khứ của ngài, đời của ngài, kiếp quá khứ làm gì đó. Bổn sự là nói về cái những việc làm của ngài á, trong đời quá khứ, và những đệ tử của ngài á, người nào ngài đầu quá khứ gọi là bổn sự. Vị tằng hữu là những điều chưa từng có, như kinh Vô Lượng Thọ này cũng xếp vào vị tằng hữu á. À, có những điều không có, chưa bao giờ từng có đó à, gọi là vị tằng hữu đó. Giống như sau này chúng ta học đó, cái lúc đó mưa rơi, mưa hoa trên trời, tất cả chư thiên nhân dân đại chúng đều khen là chưa từng có đó, đó là vị tằng hữu đó. Kinh Vô Lượng Thọ này là vị tằng, xếp vào thì vị tằng hữu được. Rồi cuối cùng là phương quảng gì à, bổn sanh bổn sự vị tằng hữu, quan phương quảng ngũ nghị cập ký biệt, là phương quảng là rộng, giảng rộng ra, như là đại phương quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh đó. À, luận nghị tức là nói cho nó rõ ràng, sáng tỏ ra, ví dụ như kinh Lăng Nghiêm có những chỗ nói về tâm, nói bảy chỗ tìm tâm phải chỉ ra cho rõ, hoặc là những bộ kinh mà thường về thuộc về phong pháp tướng á, thường thuộc về là ngũ nghị. Cặp ký biệt, cặp là và ký biệt là thọ ký đặc biệt cho ai đó. Ví dụ như trong kinh này cũng có thọ ký đó, sau này đều thành Phật, hiệu là Diệu Âm Như Lai đó, thế thì đó là ký biệt. Cho nên là chia tất cả kinh tỳ điển ra thành 12 loại, gọi là bộ loại chứ không phải 12 bộ kinh. Kinh điển nhà Phật nhiều lắm. Đấy, thì vậy mình cho nên tam tạng 12 bộ gọi là nhường cho người khác ngộ. Tám muôn 4.000 hạnh, tức là 84.000 hạnh tu hành á của ngài Bồ Tát á. Gọi là nếu mà quý vị học với Phạm Võng, không không phải với Phạm Võng, Phạm Võng có 48 lời khinh và 10 trọng thôi. Anh Lạc á, kinh Anh Lạc là giới khinh là 84.000 hạnh đó. 8 muôn 4.000 hạnh, tức là 84.000 vô lượng hạnh đó. Nhường cho người, để cho người khác hành, còn ta thì chỉ kinh vô kinh A Di Đà, kinh đó thôi. Đó là học bao nhiêu mới buông xuống được. Quý vị muốn bớt á phiền não, bớt gọi là khó chấp trước á, thì quý vị học rộng, học đa văn, học nhiều. Tại vì biết nhiều thì bớt chấp, biết ít chấp nhiều. Thì cha hay nói là câu biết nhiều thì chấp ít, mà biết ít chấp nhiều. Cho nên bây giờ ráng học đi, nghe pháp thì dần dần theo năm tháng tự nhiên nó bớt chấp và pháp như vậy. Cái lúc đầu mình cứ cho đó là chân lý, không phải sao học cái vài năm không phải chân lý. Hòa thượng vậy, hòa thượng lúc giảng quý vị cứ nghe những bộ, nhiều bộ giảng hòa thượng, quý vị sẽ biết lúc hòa thượng giảng thế này, lúc hòa thượng giảng thế kia. Tại vì kinh vô lượng nghĩa, cho nên mình chỉ có cái tạm thời thôi, trạng thái tạm thời, nhưng cái nghĩa tạm thời đó đủ để mình tu. Mình cố gắng nghe cái hành, mình có trì đó, nó mình tu theo đó, rồi tu theo đó, rồi tới khi mà hòa thượng tiến lên bậc nữa đó, tức là hòa thượng đem cái giải rộng hơn á, thì mình cũng tiến được cái tâm thức mình hành trình sâu hơn. Chứ không mà nói bây giờ không chấp, không chấp không được, chắc chắn có chấp nhưng mà chấp ít thôi, và đừng có cho đó là cứu cánh, đừng cho đó rốt ráo. Khi nào mình chưa có khai ngộ, chưa là chứng quả thì không thể tin tưởng được cái kiến thức của mình. Mình không hiểu được đúng đâu, không đúng là nghĩa của Như Lai đâu. A-la-hán mới tạm tin ý thôi, còn vẫn chưa hiểu được thông suốt giáo lý của Phật. Giáo lý của Phật thì có Phật và Phật mới biết được. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói di Phật giữ Phật nãi năng tri, đúng không? Chỉ có Phật kêu Phật mới biết được. Sau này chúng ta học như vậy thì bây giờ làm sao mình chấp được, mình chấp thì cảnh giới mình nó đứng ở đó. Giống như quý vị đi lên cầu thang, lên từng bậc từng bậc từng bậc này, quý vị muốn được lên bước bước tiếp theo, quý vị xả cái bậc này thì quý vị lên được tiếp theo. Còn quý vị đóng cửa ngộ, quý vị cái thôi tôi lên bậc thang này tôi không muốn lên nữa đâu, thì chứ gì làm sao lên nữa, quý vị dính cái chân ở chỗ đó chân làm sao lên, phải tiến lên chứ. Tiến lên bằng cách nào? Bây giờ cứ tu, cứ học nghe theo năm tháng dần dần ngộ ra nhiều cái kiến thức, nó mở òa ra, nó tan ra. Nhưng mà muốn quyết ngộ hay không phải căn cứ kinh điển. Kinh điển và sớ giải của chư tổ vẫn là điều quan trọng nhất để mình soi, chứ không phải mình tự mình nói tứ tung, nói theo ý mình thành ra tiêu, nói theo ý mình là sai á. Mình chưa chứng quả mà. Mà mình chứng quả gì? Chứng cái quý vị giỏi lắm, quý vị chứng được tứ quả A-la-hán tương đương thất tín bị Bồ-Tát, quý vị cũng chỉ có kiến đế nhìn được sự thật. Nếu mà chúng ta dùng tâm pháp tướng ra, bữa nào thì ngang có điều kiện thì soi nói tới cái đó biết được cái gì, quý vị mới có chứng được cái gì, mới cái ngã không mà chưa có chứng được pháp không, chưa có được nhị không, làm sao quý vị không cái một cái không mà chưa được. Đó mà Bồ Tát vào trên nó từ giả A-la-hán là từ giả nhập không, mình lên Bồ Tát là từ không lại trở về giả, từ không nhưng mà phải quán nhân duyên để quán được các pháp như thế nào để thấy được nó giả lại để nhập vào giả. Còn A-la-hán nó tu là gì, là từ cái quán giả, quán giả là thấy giả duyên hợp thành như được trước thì nó nói cái xe không phải là xe, cái thân thể này là nhiều yếu tố nó tạo thành cái xe, nó tạo thành cái thân thể này nó có do duyên mà hợp do ăn vô do tinh cha nước mẹ cho vân vân, bao nhiêu duyên đó nó mới hợp thành thân mình, cho nên nó là giả, nó không có thiệt. Đó là từ quán giả mà vào không, vào không là biết cái thân này nó không thể tồn tại, vì cái duyên nó hòa hợp thì thành hết duyên nó sẽ tan, chắc chắn là không thể nào được, cho nên gọi là không. Cái không đó là không của A-la-hán. Thì khi mà mình quán hoài như vậy mình thấy nó đến lúc nào nó thật hoàn toàn, mình sống với cái thật đó thì mình bỏ được cái đó, gọi mình chấp phá được cái ngã không. Và khá là ngã không là A-la-hán. A-la-hán xong rồi sao? A-la-hán đâu, tôi thấy cái gì cũng không hết trơn à. Làm sao độ sanh? Độ sanh thì phải quán giả lại, bắt đầu từ không á, rồi nhập vào giả lại, quán các duyên hòa hợp mà thành vân vân thế nào thế kia đó. Nếu mà chạy vậy mà không phải để thấy không rồi, nhưng bây giờ nó phải thấy nữa, nó giả nữa. Rồi nhập là giả, khi đó vừa thấy giả vừa thấy không thì gọi là Bồ Tát. Cho nên là và cuối cùng á, cũng chưa được, phải quán trung nữa, trung là trung đạo. Cho nên tông thiên thai gọi là quán không, quán giả và quán trung. Đó là tông thiên thai á, dùng cái phương pháp tu như vậy. Thay vì chúng ta nói tu theo A-la-hán là phải đoạn kiến hoặc tư hoặc và trần sa hoặc vô minh hoặc, thì bây giờ tông thiên thai nói tu qua ba quán đó thôi. Đấy, cái tông Hoa Nghiêm thì nói quán pháp giới đó, đem ra quán. Tông Duy Thức thì nói ngũ trùng Duy Thức quán, năm lớp quán của Duy Thức. Tất cả các pháp đều là chia ra cho chúng sanh phù hợp, thật ra nó giống nhau, đều giống nhau cả, hay không có khác nhau, đều tu như vậy cả, đều cái nguyên lý giống nhau, nhưng mà cái cách quán, cái cách hành trì khác nhau, nhưng mà đến đích đến vẫn giống nhau. Thì bao giờ quý vị học rộng nghe nhiều rồi, quý vị hiểu được những cái đó, mà những cái đó không phải học trên kiến thức mà được. Thì Giang xin nói lại, không phải học trên kiến thức mà được. Kiến thức học là một phần để bước đệm mà thôi. Khi nào quý vị tu đến lúc nào nó tự nhiên nó ngộ ra, tự nhiên nó hiểu ra, là quý vị sẽ thông cái này, nó thông cái kia, cái này nó thông cái kia. Còn khi học là kiến thức nó chấp vào đó, là nó cứ cứ như vậy không mà, là không bao giờ mình nối được cái chi tiết cái tông phái này với tông phái kia, không thể nào nối tông Tịnh Độ với Thiền Tông, không thể nào nối giữa Vipassana với Đại Thừa được, không thể nối tông Pháp Hoa với tông Duy Thức được. Còn khi nào mà mình nối được nhau là mình có ngộ, có ngộ là mình vô trong đó rồi, mình vô cái nhà rồi thì mình biết cái cửa này cũng vô được, cái kia cũng vô được, nó giống nhau, mình chỉ cho người ta vô được. Tại vì mình nhìn ở trong nhà ra là mình thấy được đó, con đường đó ông đi tới từ cái hướng nào đó, không tôi chỉ cho đó. Còn mình ở ngoài á, mình thấy cái nhà nó chỉnh in đằng trước nó trắng mình á, mình chỉ thấy cái cửa của mình thôi à, lúc nào mình cứ đi con đường này mới vô mới đúng mà. Còn người ta vô trong nhà, người ta leo lên tầng 1, tầng 2, người ta thấy từ trên rồi, người ta thấy rõ ràng đi cửa hướng nào tới cũng được, hướng đông tới tôi chỉ cho hướng đông, hướng bắc tới tôi chỉ cho hướng bắc, hướng nam tới tôi chỉ cho hướng nam. Nên Phật lên tới trên đỉnh trên cao rồi, ngài nhìn xuống ngài thấy ôi bao nhiêu con đường tới chúng sanh, nó tới cái chỗ nào chỉ cho đó, nó đang lạc chỗ nào mình chỉ cho đó nó vô được. Còn mình chấp quá nên là không vô được. Nhưng mà bây giờ thôi cứ học đi, nghe từ từ rồi tự nhiên nó, theo thời gian nó không có chấp, và cố gắng bỏ buông xuống cứ nghe nghe vậy thôi, rồi cái nhớ cái hành á, quý vị cố gắng nhớ hành á. Còn kiến giải quý vị không cần nhớ đâu, quý vị cứ nhớ nhớ cái kiến giải là quý vị sẽ không, nhưng cái kiến giải nó giúp cho quý vị ngộ. Quý vị nhớ một một thời gian á, nhờ nhờ nhớ những vài cái kiến giải đó, nó sẽ giúp cho quý vị ngộ dần dần, quý vị tan biến hết phiền não. Tại vì trí huệ phát triển lên gọi là huệ khai á, thì mới chiếu soi tan phiền não. Nguyên tắc tu hành á, quý vị biết đấy là gì, định á, là chỉ phục phiền não thôi, nó đè phiền não xuống thôi. Quý vị tu niệm Phật tại sao không phá được phiền não? Phật nói rõ ràng mà, định chỉ có phục phiền não, không thể đoạn phiền não. Tại vì sao? Quý vị muốn tu định, quý vị niệm Phật thì hết hết cái định đó, quý vị ra khỏi niệm Phật đường, quý vị ra ngoài quý vị thấy cái định nó hết hết thì sao, phiền não nó lại khởi. Giống như lấy đá đè cỏ, bây giờ hết đá đè, hết đè rồi gỡ đá lên thì cỏ nó lên tiếp thôi. Nhưng mà gì, khi định nó nếu mà khai huệ, có huệ đó nó chiếu soi á, giống như mặt trời nó chiếu xuống nó soi đó, nó cỏ nó chết hết, cho nên nó không lên nổi nữa, cho nên cái trí huệ mới phá tan phiền não. Đó là nguyên tắc tu hành á. Biết thì như trong Phạm Võng Hiệu Chú của ngài đại sư tổ đại sư Ngũ Ích á, ngài ngài, ngài chú giải á, trong đó rõ ràng á, định chỉ có phục phiền não, còn huệ mới phá tan phiền não. Cho nên tu hành nhiều người cứ suốt ngày ngồi thiền nhập định, nhập hoài quý vị không có huệ, không có sanh, thì cứ việc không có đối cảnh, thì cái định đó nó chỉ là phục phiền não, sau khi ra ngoài vẫn bị. Cho nên tu phải có động có tĩnh, lúc động rồi thì phải vào để tu để định lại cho nó phục phiền não xuống, nó lắng tâm lại, nó bớt phiền não. Sau khi bớt rồi học pháp để soi được trí huệ, khai được trí huệ ra, chói chiếu xuống soi hết các phiền não, soi hết tâm sở gì đó vân, nó khởi tham lên, nó khởi sân lên, tao biết hết thì ta có trí huệ mà, ta sẽ phá tan phiền não và dần dần phá tan hết cái phiền não đó, chứng quả giải thoát. đó, chứ không phải quý vị suốt ngày ngồi thiền nhập định là giải thoát đâu, có đâu, ngồi thiền nhập định nó chỉ là định thôi. Mà định thì sao, định thì chỉ có phục phiền não, nhưng nó rất an lạc, nhưng mà nó khi nó khởi nó vẫn, cho nên nên phi tưởng phi xứ vẫn khởi phiền não, sau này khởi phiền não vẫn đọa lạc, à, vì chưa chứng được, chưa có cái trí huệ đó. Quý vị ha, biết tu hành á, như vậy đó. Còn kinh Vô Lượng Thọ, chúng ta cố gắng niệm Phật đi, niệm Phật, niệm Phật rồi bắt đầu từ từ tâm nó khai ngộ, giải ra nghe pháp đi, dần dần từ từ ngộ, ngộ dần bắt đầu phiền não tan 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 tan, mai mốt thượng phẩm thượng sanh, nói thượng phẩm trung sanh, vân vân, công phu đắc lực thì chúng ta sẽ thành tựu vãng sanh Tây Phương Lạc. Còn nếu mà chúng ta tu mà ấy quá thì may hên xui may rủi, đợi đến lúc nông dung coi niệm được 10 niệm hay không, niệm được một niệm hay không, tín nguyện đầy đủ hay không, hay là lúc đó mê mờ điên đảo thì thôi. Hẹn bye bye, see you again ha, đời khác gặp nhau, còn đời này thôi. Và chia tay nhau từ đây, người đi về Tây Phương, người đi vào tông luân hồi. Thì thôi, chúng ta cố gắng à, thứ tư, hình như tuần sau Thuyền Trang giảng, thứ bảy, thứ tư không giảng. Mời quý vị à, nhớ chú ý cho, và ngày mai Thuyền Trang sẽ tiếp tục cộng tu 7 tiếng rưỡi. Mời quý vị hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng, phật đạo vô lượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật, kính chào toàn thể quý vị ạ. A Di Đà Phật.